Thì cái sức cộng hưởng của cái công niệm Phật này nó có một cái hệ quả rất lớn, vì không những một mình Giảng Nhàn niệm mà cả đại chúng niệm và bản thân mình niệm, thì những người tại trong gia đình của mình á, thì giàu cho là họ mất nhiều năm chưa siêu, nhưng khi họ nghe được câu Phật hiệu này và nghe theo cái lời khai thị của chúng tôi đó, tất cả trong nhà quý vị đều có những vị mắt mình không thấy, nhưng mà họ ẩn mình ở trong đó, họ mang một cái thân trung ấm hay là một cái thân của hương linh. Nó giống như là một cái tâm thức mà không mang một cái hình tướng thô phù như chúng ta. Vì vậy khi trong nhà chúng ta được niệm Phật thì nó biến ác thành thiện, biến oán thù thành kẻ, biến kẻ oán thù thành người ân nhân. Vì câu Phật hiệu này có công năng là thay đổi tâm phàm phu ganh ghét, bực bội, tức tối, hận thù trở thành một tâm an vui, hoan hỷ và thương yêu tha thứ. Cho nên thành ra chúng tôi thấy cái công đức Phật hiệu nó bất khả tư nghì. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay cái trạng thái tâm lý niệm một tiếng thực sự chưa khi nào thấy nó mau như vậy. Chắc là những người nào lắng tâm sâu vào trong định, nghe cái âm thanh niệm Phật chúng tôi không bị không gian và thời gian chi phối, thì chắc là cái tâm quý vị nó sẽ lắng sâu vào trong định. Và cái công đức của Phật hiệu này đó, nó là một chủng tử được đầy đủ cái năng lượng đi vào trong cái A-la-gia thức mình. Và cái công đức Phật hiệu này nó có cái công năng nó chuyển ác làm lành, nó phá mê khai ngộ để chúng ta lìa khổ được vui. Và cái công đức này nó chứa đựng mà thường chúng ta hay nghe đó là vô lượng công đức. Tuy nhiên chúng ta không có thời gian để đầu tư tích lũy cái vô lượng công đức này nhiều, cho nên nó thấy thiếu thốn, đau khổ, buồn giận đủ thứ, nó làm cho chúng ta dày vò cái thân tâm này. Chứ thực sự nếu có thời gian, các vị dành cái thời gian để bỏ cái tâm mình vào trong câu Phật hiệu, thì chúng tôi nghĩ cuộc đời quý vị sẽ an lành, an vui trong hiện tại, và khi bỏ báo thân này ngồi lên đài vàng và về tới Tây Phương Cực Lạc, đó là một cảnh giới an vui cùng cực. Mỗi lần chúng tôi mà niệm Phật nó đi sâu vào trong định, thì cái lời nói chúng tôi, cái cảm giác á, nó rất là thâm thúy, nó rất là ưng ý. Mà cái cảm giác nó rất là sâu khi mình nghe cái câu nói của mình phát ra từ miệng, khởi lên từ tâm, lọt vào trong tai, nó rất là ưng ý. Chúng ta nghĩ rằng chắc là quý vị đang nghe trực tiếp trên vệ tinh TV toàn cầu, chắc là quý vị nghe từng chữ từng câu chúng tôi, chắc quý vị đo lường được cái cảm xúc của chúng tôi. Khi nào lắng sâu vào trong định niệm Phật, cũng như là ngày hôm đó cảm giác mình niệm Phật nhiều hơn, thì chắc chắn ngày hôm đó nó sẽ an vui, chứ không có may rủi. Không may rủi sao hôm nay mình ngồi niệm Phật á, nó bị vọng tưởng nhiều quá, hôm qua sao mình an vui quá. Cái chuyện này may rủi phải không? Không phải, mà do cái sự tích lũy hàng ngày nhớ câu Phật hiệu nhiều hay ít. Nếu khi chúng ta nhớ câu Phật hiệu ít á, thì lúc tối chúng ta công phu nó sẽ giải đãi, nó buồn ngủ, nó ngáp, hoặc nó vọng tưởng, hoặc nó muốn đi ngủ sớm, hoặc giả là cái tâm chúng ta nó không an, là do hàng ngày cái tâm chúng ta nó bị vọng động phân biệt chấp trước, mừng giận, buồn vui, thương ghét muốn á, nó làm cho chúng ta nó tản mát đi cái năng lượng trong cái tâm thức chúng ta rồi. Cho nên tối chúng ta tu nó không an, và ngủ nó cũng không yên, và sáng hôm sau thức dậy nó rất là mệt mỏi. Cho nên chúng tôi để ý mỗi lần mà có buổi giảng như vậy nè, thì sáng thức dậy á, nó rất là khỏe trong người, bị cái năng lượng mà mình nói để nó tạo thành một cái sức định như vậy đó, thì nó làm cho giấc ngủ rất là bình yên, ngủ ít sâu mà khỏe. Thì chúng tôi nghĩ cái người nghe cũng như thế, chắc chắn là như vậy. Đây là một liều thuốc bổ, nó còn hơn linh đơn. Vì pháp hỷ này á, nó có một cái giá trị để hồi phục tất cả những chức năng trong cơ thể của người mình bắt đầu khởi lên mầm bệnh, hay là cơ thể mình đang bệnh hoạn, thì cái chất liệu khinh an, an vui khi nghe pháp, khi niệm Phật, nó sẽ pha loãng đi tất cả những cái vết thương trong cơ thể, bắt đầu chớm ung thư máu, chớm có những cái tế bào ung thư, hoặc giả tế chớm những cái bệnh chúng ta đang bị cái nghiệp lực đời trước nó gây ra, hoặc đời này nó gây nên. Chúng ta nhờ cái công phu nghe pháp, công phu niệm Phật, công phu tụng kinh, công phu lạy Phật mà nó đánh tan đi cái nghiệp thức, nó pha loãng đi cái nghiệp thức, thì cái bệnh hoạn nó cũng nhẹ đi, và nặng thành nhẹ mà nhẹ biến mất. Đó là một cái công đức tự lợi. Ngoài đó còn một cái công đức lợi tha là chúng ta phóng sanh, in kinh, bố thí, cúng dường, vân vân. Công đức lợi tha thì nó phụ thôi, tùy theo cái nhân duyên chúng ta làm mà không phan duyên. Tùy theo cái nhân duyên, đúng là chúng ta có tiền, có phước báu, chúng ta làm nhiều. Không có nhiều thì chúng ta làm ít, mà không có ít luôn chúng ta khỏi làm. Chúng ta chỉ chân thật niệm Phật đi thì nó cũng đủ hết trong đó rồi. Thưa quý vị, hôm nay cái cảm giác chúng tôi lắng sâu vào câu Phật hiệu và lắng sâu vào trong những cái lời nói chúng tôi sắp giảng, chắc chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ rất ưng ý trong cái buổi giảng hôm nay. Vì sau một tiếng đồng hồ quý vị niệm Phật, cái tâm quý vị cũng lắng vào trong định, và những cái lời nói chúng tôi tiếp từng chữ này đến câu nọ, nó liên tục giống như một mắt xích để nó dắt cái tâm mình đi vào định. Khi mình đi vào định rồi thì nó phát sanh ra trí tuệ, mà chính cái trí tuệ này nó mới hàng phục được phiền não, nó mới chuyển hóa những phiền não và chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trở thành an vui và hoan hỷ an lạc. Cái câu nói mà tôi tin tuyệt đối đó, hôm nay nó đi vào trong con người của chúng tôi. Cái lời nói này là của Đại sư Thiện Đạo khai thị, cho nên thành ra hai tập khai thị của Tổ Thiện Đạo về pháp môn niệm Phật, tập hồi hôm qua thứ nhất và hôm nay là tập thứ hai, chúng tôi rất ưng ý. Vì từ trước đến giờ chỉ có giảng Ấn Quang Đại sư Gia Ngôn Lục và chú giải kinh Vô Lượng Thọ, chưa có cái giảng đến lời khai thị của Tổ Thiện Đạo. Cho nên hôm nay lời khai thị của Đại sư Thiện Đạo á, cái lời của ngài nó đánh mạnh vào trong tâm thức của chúng tôi, cho nên thành ra cái câu nói là tôi tuyệt đối tin, thì cái câu nói này hôm qua chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần vì những lời khai thị của ngài lặp đi lặp lại, cho nên thành ra cái lời khai thị của ngài đi vào trong tâm chúng tôi. Cho nên nếu chúng ta chỉ có đọc lớp qua thì cái chủng tử này nó không đi mạnh vào trong tâm thức của chúng ta. Vì vậy cho nên thành ra cái chủng tử mà hôm nay và hôm qua nó đi vào trong tâm thức của quý vị là do chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần, tạo thành một cái sức lực, mà đây gọi là nghiệp lực. Nghiệp đây là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp này sở dĩ nó được thành tựu là do chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần, dầu cho đó là nghiệp xấu hay nghiệp tốt. Cho nên cái công đức Phật hiệu được xem như là tịnh nghiệp, đòi hỏi hành giả tịnh độ phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Hàng ngày phải A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Lặp đi đến khi nào? Lặp đi lặp lại đến khi nào? Đến khi Đức Phật A Di Đà báo ngày giờ vãng sanh, hoặc giả thọ mạng hết, mình vẫn giữ được chánh niệm hiện tiền 10 niệm và thấy Phật A Di Đà và cùng hàng thánh chúng Quan Âm Thế Chí cầm đài bằng vàng xuống, chúng ta ngồi lên đài bằng vàng, chỉ trong một sát na chúng ta liền ngũ trượt, khoảng tay co duỗi đã đến liên trì là liên bang ở bên Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó chúng ta mới yên tâm. Và nhiêu đó không phải là đủ mà tiếp tục về bên Tây Phương Cực Lạc niệm tiếp là nhớ nghĩ Phật Di Đà, muốn nghe bài thuyết pháp gì thì Đức Phật A Di Đà sẽ thuyết cho mình nghe bài thuyết pháp đó, và tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để cho nó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng chưa xong mà phải tiếp tục niệm Phật A Di Đà nữa, là khi bất cứ thành Phật ở một tha phương quốc độ nào, điều gì? Điều nhớ đến Đức Phật A Di Đà và nhớ đến 48 lời nguyện của Phật A Di Đà và nhớ đến cảnh giới Tây phương của Đức Phật A Di Đà mình giới thiệu lại cho chúng sanh. cho đến thành Phật rồi vẫn không quên Đức Phật A Di Đà, vì tất cả những cảnh giới đó căn cơ chúng sanh sai biệt, mà chỉ có pháp môn niệm Phật mới độ tất cả thượng căn, trung căn và hạ căn. Nếu chúng ta thành Phật ở một cõi nào đó mà chúng ta chỉ lấy những pháp môn ngoài pháp môn niệm Phật thì chỉ độ được hàng thượng căn. Cho nên bắt buộc chúng ta phải nhớ đến Đức Phật A Di Đà để dùng cái pháp môn này giới thiệu cho hành giả tất cả chúng sanh trong cảnh giới của mình về pháp môn niệm Phật để độ ba căn thượng căn, trung căn và hạ căn. Những điều này chúng tôi nói nhiều lần nhưng mà hôm nay chúng ta nói sao nó có một cái chất liệu á, nó rất là ý vị. Ý vị ở đây nghĩa là nó rất là ưng ý và nó cảm vào trong cái tâm khảm của mình, cho nên cái lời nói nó có một cái giá trị tâm linh và cảnh giới nó nâng cao. Cho nên chúng ta nghĩ các quý vị mà đang nghe được buổi hôm nay, rất là chúc mừng cho quý vị vì cái dòng tâm thức của chúng tôi đi vào trong tâm thức của quý vị. Hai cái tâm thức này nó cảm nhau thì cái chủng tử vô lậu và cái công đức vô lậu này đó, nó là một giá trị, là một cái tài sản vô giá vô cùng. Vì ít khi nào chúng ta có thể trong những ngày tháng mà chúng ta sống ở cõi này đó, để cho được giống như là các Phật tử trên toàn thế giới nhìn quý thầy ngồi đắp y trang nghiêm, các sư cô, các ca chú, các Phật tử mặc áo tràng buổi sáng ở tại tỉnh Thất Quan Âm 4 giờ công phu xong rồi ra ăn sáng xong rồi bắt đầu vô có ghế người ta xếp sẵn mình ta ngồi trong cái đây, trong khi đó là cuộc sống người ta đang bôn ba rồi gì, rồi họ lam lũ vất vả chạy từng miếng ăn và vật lộn với cuộc sống để tìm cơm áo gạo tiền ăn mặc ở bệnh, trong khi đó là bây giờ mình đang ngồi tại nơi một cái đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh. Thì mình so lại giữa hai cái phước báu ngay bây giờ và ở đây, mình với chúng sanh, mình với chúng sanh, giàu cho chúng sanh họ giàu có gì đi nữa họ vẫn khổ hơn mình, bởi vì họ đang bôn ba lam lũ vất vả tính toán, và giàu cho họ ngồi lên một chiếc xe thiệt là lộng lẫy và được gọi rằng đời mới nhất trên thế giới đi nữa, tâm họ vẫn đang lo lắng những công việc sắp tới, những công việc tương lai, những công việc quá khứ không biết giải quyết đến đâu, những công việc tương lai không biết như thế nào. Tâm họ giống như một con ruồi mà nó dính vào trong cái ổ con nhện đó, nó càng dãy dùng, nó càng suy nghĩ, nó cứ càng bị tơ buộc nó rất là mệt mỏi, có nhiều lúc nó muốn nghỉ ngơi mà nghỉ ngơi không được, vì nó theo lao, phải phóng theo lao. Còn bây giờ mình ngồi ở đây mình buông xuống hết, không lo ngày mai thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu áo, thiếu tiền. Các chú, các thầy bên tỉnh thất đâu có lo cái chuyện thiếu áo, thiếu gạo, thiếu cơm, thiếu tiền, đúng không? Có Phật A Di Đà sai sứ giả, các vị Bồ Tát mang lên cúng đủ rồi, đúng không? Rồi bây giờ mình cũng không có nghĩ rằng là cái sự nghiệp của mình tương lai ra sao. Cái sự nghiệp duy nhất của mình tương lai đó là về Tây Phương Cực Lạc, chỉ một đường này, không còn con đường thứ hai. Còn tất cả những việc mình lưu chân lại, lưu dấu lại trong cõi ta bà này thì có được cái thuận duyên gì thì mình làm cái thuận duyên đó. Cũng như chúng tôi có cái thuận duyên là xây dựng, gây dựng được tỉnh Thất Quan Âm, gây dựng được cái khu chuyên tu, sau đó rồi là giao lại, rồi cuối cùng mình theo cái duyên mà Phật sắp xếp, tiếp tục mình cứ đi trên cái lộ trình đó. Khi nào đủ duyên mình cũng hoan hỷ, mà không đủ duyên mình cũng hoan hỷ, gọi là tùy duyên tiêu nghiệp chướng, mà hồn duyên mặc áo xiêm. Câu này có thiền tâm. Tùy theo nhân duyên, mình không có phan duyên thì cái nghiệp chướng mình mới tiêu, còn nếu mà mình phan duyên thì nghiệp chướng không có tiêu. Phan duyên tức là mình đòi hỏi, mình mưu cầu, mình tính toán, mình mưu mô, thì cái nghiệp chướng mình nó càng tăng trưởng. Còn mình tùy duyên thì được đến đâu hay đến đó, thì cái nghiệp chướng mình nó bào mòn, gọi là tùy duyên tiêu nghiệp chướng, hồn duyên mặc áo xiêm. Áo xiêm tức là cái áo mà mình rất là an bình, rất là thanh bình. Thưa quý vị, tôi tuyệt đối tin tưởng cái lời nói này. Hồi nãy chúng tôi mới nói rằng là cái lời nói của Tổ Thiện Đạo đi vào trong người chúng tôi, thì hôm nay chúng tôi nói là tôi tuyệt đối tin tưởng lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không hư dối. Vì suốt cả bao nhiêu đời kiếp Ngài đều dùng cái lời chân thật ngữ, cho nên Ngài có một cái tướng lưỡi rộng dài, và tướng lưỡi rộng dài này khi le ra thì liếm đụng lên miêu tóc, khi đưa vào thì nó nằm gọn ở trong miệng. Đây là tướng lưỡi rộng dài, nhiều đời đã nói chân thật ngữ. Mà chân thật ngữ ở đây là Ngài nói có tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, và có sự tướng là cảnh giới cách đây 10 muôn ức cõi, và có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp hiện tại đang thuyết pháp bên đó. Lời nói của Ngài là chân thật ngữ, sự lý viên dung, tánh tướng dung nhiếp. Sự là có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, có hàng thánh chúng và chư Phật chư Bồ Tát và hằng hà sa chúng sanh đã vãng sanh về bên đó. Và sự là có Đức Phật A Di Đà hiện tại đang thuyết pháp, mà người về bên đó muốn nghe bài thuyết pháp gì, muốn nghe loại kinh gì đều được Ngài giảng cho chúng ta tùy tâm mãn nguyện. Về cảnh giới Cực Lạc là tùy tâm mãn nguyện, mình muốn nghe bài thuyết pháp gì thì Phật sẽ thuyết pháp cho mình nghe bài thuyết pháp đó. Tuy rằng là chúng sanh trong đó mà họ về bên đó là muôn ngàn chúng sanh, thì hóa thân của Phật A Di Đà dùng muôn ngàn hóa thân đáp ứng vào nhu cầu của từng đối tượng ở tại đó để Đức Phật thuyết pháp. Vì đó là pháp tánh độ, và pháp tánh độ tức là thể tánh của mình tương ưng với pháp tướng độ, mà pháp tướng độ này nó có một cái công năng là tùy vào cái pháp tánh độ, gọi là tùy tâm mãn nguyện, mà cái pháp tướng độ đó nó hiện ra cái cảnh giới sai biệt. Sai biệt ở đây không phải là xấu tốt gò nỏng khác nhau, mà sai biệt ở đây là do tâm thức của mình tùy theo ý muốn của mình muốn cảnh giới Cực Lạc, là lúc đó có được nhà bảy báu, hoặc dạ nhà tranh, hoặc nhà vách nứa, là nghiệp báo của mình ở cõi này còn mình thích nhà vách nứa. Mà Thượng Tịnh Không nói là mình thích nhà tranh, thì nhà tranh cũng hiện ra cho mình, rồi sau đó gì, nó trở lại cái gốc của nhà bảy báu, nó trở lại cái gốc thanh tịnh. Cho nên Hòa Thượng nói nếu về trên đó mà cái nghiệp thức của mình mà khởi lên muốn căn nhà tranh mà không có thì không phải là Cực Lạc. Vì cực là cùng cực, an là an vui, cùng cực và an vui, Cực Lạc là cùng cực và an vui. Mà nếu mình muốn mà không được thì không phải là an vui. Mà muốn ở đây là người ta muốn trong cái pháp tánh độ là thể tánh thanh tịnh, chứ không phải là muốn cái chuyện sanh tử luân hồi của chúng sanh nữa. Trong đó họ không suy nghĩ được điều đó. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi tin tưởng tuyệt đối lời của Phật Thích Ca Mâu Ni nói là chân thật ngữ, sự lý viên dung, tánh tướng dung nhiếp. Và chúng tôi tin tưởng tuyệt đối Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đó là 10.000 năm mạt pháp còn lại, nếu ai tu tịnh độ thì chắc chắn có sự thành tựu. Chắc chắn có sự thành tựu. Và pháp môn tịnh độ này thượng căn, trung căn và hạ căn đều tu được hết. Mình cứ liệt mình vào kẻ phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, như là Tổ Thiền Đạo khai thị đó, là mình là kẻ phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, cứ tin mình là kẻ gì? Kẻ hạ căn hạ trí. Mà tin mình kẻ hạ căn hạ trí thì cái pháp môn này nó phù hợp với mình thì quá tuyệt, là không còn đường lựa chọn nào khác. Và từ khi lựa chọn con đường này thì chúng tôi tin tuyệt đối vào lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Ngài nói rằng là nếu thực sự người nào chân thật mà làm được tịnh nghiệp tam phước, và phải dành thời gian tích lũy cho nhiều, chứ không phải một chút xíu mà được. Một chút xíu thiện căn phước đức thì không thể đủ để về Cực Lạc. Chỉ gieo duyên cho đời sau mà được sanh vào trong gia đình tốt, có hiểu được Phật Pháp và mình tiếp cận với Phật Pháp nhanh hơn thôi. Đó là một chút xíu gieo duyên. Mà nếu mình không dành thời gian tích lũy thì không thể nhiều được. Không thể nhiều được. Muốn nhiều thì phải dành thời gian tích lũy. Dầu ai cũng bận bịu hết trơn mà chịu khó thấy cái gì quan trọng để mình tích lũy mới là vấn đề. Chúng tôi thì thấy cái việc để tích lũy tịnh nghiệp tam phước, thiện căn phước đức nhân duyên. Có cơ hội là chúng tôi làm ngay, có cơ hội là làm ngay. Vì vậy cho nên thành ra không thể dùng một chút xíu cái thiện căn phước đức nhân duyên mà về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên có nhiều người người ta nói rằng là pháp môn tịnh độ lừa bịp thiên hạ. Lừa bịp ở chỗ nào? Lừa bịp ở chỗ là nói rằng lúc chết niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 10 niệm rồi vãng sanh. Pháp môn tịnh độ nói như vậy nó quá dễ cho chúng sanh, rồi chúng sanh dưỡng ngươi. Dưỡng ngươi tức là bằng thường, không có bình thường, không có tu hành gì hết, để lúc lâm chung cái A Di Đà Phật 10 niệm cái vãng sanh. Hiểu như vậy là sai lầm về tịnh độ, lệch lạc về tịnh độ. Mười niệm đó nó phải chứa đựng đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tính nguyện trì danh và tịnh nghiệp tam phước, không phải một chút xíu mà được. Tức là đưa tương đối là phải nhiều ạ. Phải nhiều. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cả cuộc đời còn lại chúng tôi ngay bây giờ và ở đây, chúng tôi phải tranh thủ từng chút để mà sắp xếp lại cái thời gian và tự lợi cho mình giữ một câu Phật hiệu hàng ngày, và lợi tha cho chúng sanh là thấy được điều gì nó có hữu ích cho chúng sanh là lao mình vào làm, không có tiếc rẻ, để mình gom góp được chút đỉnh nào thiện căn phước đức nhân duyên để mình gửi về Tây Phương Cực Lạc. Cũng giống như câu Phật tử có nói, sao mà dì của con á, mợ con gì đó thấy thầy niệm Phật ít quá, nhanh quá. Niệm Phật nhanh quá chứ, thấy sao niệm Phật nửa tiếng nhanh quá. Khi mình nghe như vậy rồi thì gì? Thì mình thấy cái nhu cầu của họ là muốn niệm nhiều thêm, thì hôm nay mình niệm nhiều thêm. Gọi là tùy chúng sanh tâm mà ứng sở chi lượng. Và những chúng sanh khác chúng tôi nghĩ cũng vậy. Lúc trước là niệm 2 tiếng, rồi niệm 1 tiếng, bây giờ còn nửa tiếng là sao? Là bởi vì bên đó là ngày Chủ Nhật, cho nên chúng tôi muốn cho ngưng sớm một chút xíu để mà cúng thí thực, rồi phóng sanh, rồi cúng ngọ đó. Nhưng mà những người ở tuốt ở bên cái hướng mà Canada, New York, tuy rằng 12 giờ khuya mà họ thấy niệm Phật ít, họ cũng thấy tiếc tiếc. Thì chúng tôi mới thấy rằng là khi chúng sanh họ có nhu cầu gì đó thì mình lấy cái khả năng, cái gì của mình sẵn có, mình nên hy sinh cho họ. Mà cái hy sinh khó nhất là cái nội tài. Có thể mình cho họ tiền bạc của cải vật chất, nhưng mà để mình lấy cái công sức, sức lực của mình đây nè, để giúp cho họ đó, cái chuyện này không phải là dễ. Tiền bạc mình lấy mình cho dễ, nhưng mà cái sức lực của mình đem ra phục vụ cho chúng sanh không phải là dễ. Có nhiều người thấy mình cao quá đi, lớn quá đi, thấy mình là người quan trọng quá đi, chỉ lấy tiền cho người ta được, cho nhà, cho xe được, nhưng bản thân của họ để đến mà làm giống như là gọi rằng là Ngộ Đạt Quốc Sư á, mà rửa những cái mục ghẻ lở lét của Ngài Ca Na Ca, cái chuyện không phải là dễ làm. Có thể Ngộ Đạt Quốc Sư nói ông vua đó, ông cho tiền bạc nhà cửa và cho người đến để phục vụ Ca Na Ca phong tôn giả vì bị lỡ lét máu mủ tanh hôi, thì cái chuyện mà cho thì rất là dễ rồi. Mình lấy cái công sức của mình ra để mình lau từng vết thương của Ca Na Ca tôn giả, chuyện này không phải là dễ. Gọi là bố thí nội tài, nó khó hơn là ngoại tài. Như vậy cho nên thành ra chúng tôi thấy một số quý Phật tử mà bây giờ còn lau rửa những cụ mà bị ghẻ lát, rồi ngồi một chỗ không đi vệ sinh được mà lau người ta đó, không phải là dễ. Tính cả tỉnh Thất Quan Âm mà 500 người đó, mà tìm được vài người mà lau rửa rồi đổ bô cho các cụ không phải là dễ. Bởi vì cái chuyện mà mình thấy mình là người thấp kém, phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, để mình đi làm những chuyện này không phải là dễ. Mà cứ càng nâng cao lên là coi chừng cái ngã càng cao. Hồi nãy chúng tôi coi cái đĩa các chú mới dựng xong lễ xuất gia cho các chú tại chùa Hương Sơn á, thì chúng tôi coi cái đoạn phim nghe Hòa Thượng Minh Chiếu nói rất là hay. Coi chừng mấy chú mới xuất gia đó, cái ngã mình thì nhỏ, xuất gia một thời gian rồi cái mình thọ giới, cái ngã mình nó lớn lên. Rồi sau một thời gian nữa mình thọ tỳ kheo, mình trụ trì, cái ngã mình nó to đùng ra. Coi chừng cái ngã mình nó lớn lên. Rồi thấy người ta là người chắp tay xá lạy mình mình hãnh diện ta đây, thì cái phước nó tiêu, cái tội nó tăng lại từ chỗ này. Bây giờ đạo Phật chúng ta là đạo vô ngã, mà càng ngày thì cái ngã nó cứ càng tăng cao lên. Thì như vậy chính mình sẽ đẩy mình vào trong một con đường ngõ cụt. Ngõ cụt tức là không có lối thoát, và mình sẽ sụp xa hầm, sụp hố, rất nguy. Cho nên chúng tôi rất lo. Các thầy bắt đầu thọ giới tỳ kheo lên, giống như Hòa Thượng Minh Chiếu nói đó, cái ngã bắt đầu càng to đùng lên. Làm gì cũng tự ý, làm gì cũng ta đây, làm gì cũng không nghe theo người đi trước, là coi chừng xa hầm sụp hố, mình đi vào trong ngõ cụt. Cho nên một cái đĩa khi mà đưa lên là chúng tôi kiểm tra kỹ lắm, chừng chi tiết. Đến nỗi mấy chú khi mà Hòa Thượng Minh Chiếu vừa già nói khai thị đã không đeo cái mic vô đó, chúng tôi ngồi nghe, chúng tôi nói sao mấy chú này đứng ở đâu làm cái gì mà không có gắn cái mic vô cho Hòa Thượng nói nó rõ. Vừa nghĩ như vậy cái vài phút sau cái mấy chú lại gắn cái mic vô, cái Hòa Thượng nói rõ băng liền. Quý vị biết một cái đĩa mà khi ra đó chúng tôi kiểm từng chút từng lời nói nha, và từng chút từng cái cảnh, từng cái lòng nhạc vô lúc nào cho nó hợp lý. Trên cái đĩa của chúng tôi khi ra một cái là họ ào vô. Hồi nãy nhìn qua sơ một số các đĩa mà cách đây 1-2 năm, 2-3 năm về trước á, là 50-60 ngàn người không à, ở trong cái YouTube nó báo dễ sợ như vậy, cái số lượng người như vậy đó. Cho nên thành ra cái tác phẩm mà chúng tôi được đưa ra chúng tôi rất là trân quý. Trên cái buổi giảng mà chúng tôi nói như vậy nè, mà hôm nay hầu như buổi giảng chúng tôi là bất cắt sáng, là chúng tôi thấy cái lời nói chúng tôi ưng ý suốt cả 2 tiếng đồng hồ, không có cắt sáng chỗ nào hết. Vì vậy cho nên thành ra là khi chúng tôi ngồi nói như vậy đó, là chỗ nào chúng tôi thấy nó bị trở ngại trục trặc là chúng tôi nói cắt chỗ đó. Mà hầu như những cái đĩa mà giảng tại phòng quay hôm nay nó rất là chất lượng, nó trơn tru trôi chảy xuyên suốt như một cái sợi chuỗi từ hạt này đến hạt nọ 108, tức là 2 tiếng đồng hồ nó trôi chảy như thế. Cho nên thành ra quý vị biết cái sản phẩm của mình ra đó, mà nếu mà mình trân quý và nếu là mình chắc lọc cho kỹ thì gì, thì người coi rất là hài lòng, thì cái công đức của mình nó rất là thù thắng. Mà nhất là mình cho, mình tặng, cúng dường, năn nỉ người ta nghe nữa. Mình tích lũy từng chút như vậy đó, mình gửi về Tây Phương Cực Lạc. Thì sự nghiệp của mình ngay hiện tại trong đời này và sự nghiệp của mình vãng sanh chắc chắn có sự thành tựu. Bởi vì mình hết lòng với một pháp môn, mình hết lòng với một cái con đường mình đi, và mình hết lòng với một cái cảnh giới mà mình muốn di dân chúng sanh về bên đó, thì Phật A Di Đà không lý gì mà bỏ mình, không có lý gì mà bỏ mình, đúng không? Chỉ có mình bỏ cái pháp môn, mình bỏ cái hướng đi, mình bỏ cái phát nguyện vãng sanh, mình không trì danh niệm Phật, mình không có tín nguyện trì danh nữa thì coi như là thua. Mà đổi cái ý tưởng là coi như là thua. Mà mình còn giữ cái ý tưởng này thì càng ngày nó bước trên cái lộ trình từng nấc thang đi lên, càng ngày càng cao. Mà cái cao đó là cái giá trị về tâm linh, về cảnh giới, về công đức. Rồi từ cái giá trị tâm linh, cảnh giới và công đức đó, nó sẽ sanh ra sự nghiệp về chùa, chiền, cuộc sống của mình ở đó. Nó rất là dễ dàng, vì cái đó là cái ngọn, rất là dễ dàng. Mà mình phải có thời gian đầu tư. Cho nhiều cái pháp hội mà Hòa Thượng Tịnh không nói, cho nên hôm nay chúng tôi nói, chúng tôi tin tưởng tuyệt đối lời Hòa Thượng Tịnh không. Ở trong này Tổ sư Thiện Đạo khai thị là tôi tin tưởng tuyệt đối cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà. Chắc chắn có Đức Phật A Di Đà. Thì hôm nay chúng tôi nói chúng tôi tin tưởng tuyệt đối chắc chắn 100% lời Hòa Thượng Tịnh không. Ngài nói nếu mà mình lập đạo tràng đó mà vì cái chuyện danh lợi là danh tiếng của mình cho người ta biết, và lợi dưỡng là mình đem họ về để mình tính toán mua mô về tiền bạc của cải vật chất đó, thì đạo tràng này không mấy chốc sẽ tan biến. Dầu cho lúc trước mình thấy là thịnh hành, thiết là thịnh hành, nhưng không bao lâu là nó sẽ tan biến. Chúng tôi nói lời của Hòa Thượng Tịnh không, chúng tôi nói 100% chúng tôi tin tưởng lời Hòa Thượng Tịnh không. Vì vậy cho nên quý vị thấy rằng một cái sự mà gọi là nguy biến hay gọi là biến động vừa qua, 1200 người, 800 bà cụ, 400 chú, 100 ni mà chúng tôi điều động sắp xếp lèo lái uyển chuyển mà nó biến động trên toàn thế giới biết, mà chúng tôi sắp xếp đâu vô đó hết để chúng tôi qua bên này ngồi, bên này điều khiển về còn lại 500 người. Cái chuyện này không phải chúng tôi ngã mạng ta đây, chứ thực ra nếu không khéo léo để mà vận chuyển thì không thể nào mà thành tựu. Mà không có phải mình thực sự, nếu mà mình gọi rằng là không có phải y theo cái lời của Hòa Thượng Tịnh Không thì khó thành tựu. Nghĩa là nếu mà mình làm vì danh lợi thì cái đạo tràng bây giờ nó cũng tan biến, là nó không có còn đâu. Vì cả một cái sự biến cố trầm trầm khủng khiếp trong một thời gian đi hoằng pháp để lại cho các chú, mà các chú tự ý làm một số công việc không thông báo với chúng tôi, nhận người, nhận ni, nhận cụ, nhận chú vô một cách khủng khiếp mà không có qua cái sự kiểm tra. Mình tin tưởng người ta quá, cuối cùng nó trở thành một cái chỗ hỗn tạp. Sau đó rồi phải thanh lọc lại cả một kỳ công. Một số người họ lợi dụng vào trong đó, họ ăn, họ ở trong đó, họ gây phiền phức. Cho nên thành ra cả một thời gian 3 tháng trời mà sáng nào cũng 1 giờ khuya đi lên, rồi bắt đầu sắp xếp những người nào mà hồi xưa giờ họ không có quen công phu sáng tối á, thì họ phải đi nơi khác, rồi thanh lọc lại cả một kỳ công. Cho nên hôm nay quý thầy quý chú đang sống ở bên đó bình yên, chúng tôi muốn để bên đó bình yên. Trước khi chúng tôi về một cái là Phật tử ào 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 kéo đến 5-6 ngàn người, chủ nhật nào cũng vậy, thì nó sẽ không bình yên. Cho nên chúng ta muốn để cho bình yên như vậy thì các thầy các chú phải giữ cho nó gì? Thăng bằng, hết lòng theo sự điều khiển của chúng tôi và hợp tác với nhau để cho đạo tràng nó được thành tựu. Cho nên thành ra Ngài nói nếu mà đạo tràng của mình không chân thật mà lợi dưỡng, thí dụ chúng tôi mở ra cái phương pháp tu, Phật tử thích quá, lên băng lên đĩa, cái mỗi người cụ về chúng tôi phải lấy 50 triệu hoặc 20 triệu để lo cho đạo tràng, ví dụ vậy đó. Hoặc là mỗi chủ nhật Phật tử về tu chúng tôi phải thu, như vậy là một người phải đưa 200 ngàn hoặc 100 ngàn hoặc 50 ngàn để đóng cái phí ăn, vân vân. Thì mở đạo tràng đó chưa tin Phật, chưa tin Phật tức là chưa tin công đức Phật hiệu sẽ duy trì đạo tràng đó, cho nên mình vì lợi dưỡng thì đạo tràng này không sớm thì muộn cũng sẽ tan biến. Cho nên chúng ta thấy cái cuộc nghi biến vừa rồi mà nó qua được thì cái nhịp độ mà để tồn tại chúng tôi thấy nó vững vàng. Đến hôm nay chúng tôi khóa sổ không nhận thêm. Đến hôm nay chúng tôi giữ cái mức độ này, và đến hôm nay cái ban tổ chức đang hoạt động đều như vậy thì cứ tồn tại như vậy thì nó sẽ tồn tại mãi với số lượng con người như vậy. Và Hòa Thượng nói là cứ chân thật tụng kinh Vô Lượng Thọ 3 năm có kết quả. Chúng tôi tin liền. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng Đức Niệm, chúng tôi soạn lại cái nghi thức đầu tiên là lấy kinh Pháp Hoa bỏ vào trong đó, rồi tin tưởng vào cái bộ kinh này từ 2007 đến 2010 khởi sắc từ một cái chánh điện ọp ẹp, từ một cái mái che mà 3-4 vị Phật quan Phật Thích Ca mà thành Phật Di Đà mà thỉnh lộn thành Phật Thích Ca trước mặt quý vị, mà mình nghĩ Phật Thích Ca cũng là Phật Di Đà đó ha. Vì người ta cho thỉnh, người ta cái cô cho thỉnh Arizona, cô nói Phật đó là Phật A Di Đà đó, cầm bông sen là thành Phật Di Đà, mà không cầm bông sen chắp tay và thành Phật Thích Ca, cô nói vậy không phải. Mà gì, nếu mà cầm bông sen mà có cái đỉnh ở trước trán mà màu đỏ nữa thì đúng Phật Di Đà, còn trên đỉnh mà có cái đỉnh màu đỏ đó, đỉnh trên đỉnh á, dục kế của Ngài á, là Phật Thích Ca. Thì như vậy là mình phân biệt giữa Phật Di Đà, Phật Thích Ca là giữa cái đỉnh trán màu đỏ, trước trán là Di Đà, trên đỉnh là Phật Thích Ca. Thì như vậy mình thấy rằng ở tại nơi trước mặt của quý thầy quý Phật tử ngồi nhìn á, lúc đó là thành một cái mái tôn che ột ẹp rách nát vì mưa sa gió táp, và bạc che gió nắng nó sa nó táp vào, mưa là phải cầm kệ chạy vào bên trong. Mà mãi đến bây giờ thành 4 vị Phật mạ vàng ngồi đó, và cả một cái chánh điện phía bên, chánh điện lớn bên kia, còn trước mặt của vị là chánh điện nhỏ. Đâu có ngờ rằng nó nở ra như vậy. Chúng tôi đi làm cái ngành nghề gì mà có tiền để có thể xây dựng được một cái khu tỉnh thấp từ 2.000 mét vuông mà bây giờ thành 2 mẫu. Mà bây giờ một miếng đất nhỏ họ bán cũng nhiều tiền lắm bên đó rồi đó, chứ không phải ít. một cái tài sản đó để lại cho chúng sanh dùng. Rồi tiếp tục gì? Mình tiếp tục gầy dựng cái công đức. Mà cái công đức hôm nay gầy dựng không mất thời gian và không ai tranh giành được, đó là ngồi một chỗ giảng bài thuyết pháp này trên toàn thế giới, đem cái đĩa này phát ra lại cho chúng sanh nghe để họ tu tập, họ giác ngộ, họ muốn vãng sanh. Đây là một cái tài sản lớn không ai giành được, không ai giành được. À, vì vậy cho nên thành ra cái lời của Hòa Thượng Tịnh Không chúng tôi tin tuyệt đối, nếu bạn lợi dưỡng thì chắc chắn bạn không thành tựu, và trong tâm bạn còn hận thù thì bạn không thể thành tựu, vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có một chút hận thù cho nó. Họ an vui mà sống, họ tán thán mà sống, họ tùy hỷ mà sống. Còn nếu mình ở đây mà chê bai mà sống, trù dập mà sống, thấy người hơn mình là ghét, thấy người thua mình là mình chà đạp, xem thường, thì các con người này không phải là người sẽ làm dân ở cõi nước Cực Lạc được. Cho nên hôm nay mà nếu thực sự cái tâm chúng tôi mà còn những cái ý niệm mà hận thù tức tối cao độ, mà chúng tôi ngồi đây mà để chúng tôi nói mà trên toàn thế giới về đối tượng này, đối tượng nọ, và tổ chức này, tổ chức nọ, và những cái đảng phái này, đảng phái nọ, thì sẽ có một số người người ta nói chúng tôi là lời nói và hành động không đi đôi. Mình nói mình tu là mình hỷ xả, mình từ bi, mình khoan dung, mình tha thứ, mình không vạch lỗi người, mà sao bây giờ mình nói xấu họ, mình chỉ trích họ, mình chê bai họ, mình tán thán mình. Thì như vậy có một số người, người ta sẽ nhìn sâu vào cái lời nói và hành động của mình, người ta thấy nó trái ngược, cho nên mình không độ được họ và không độ được mình. Tất cả chuyện xấu tốt bỏ qua một bên, chỉ tán thán giới thiệu pháp môn Tịnh Độ cho chúng sanh về cảnh giới trên đó. Đó là hướng đi của Hòa Thượng Tịnh Không. Rất hay, cái hướng đi này rất hay. Chúng tôi phải đi trên cái hướng này. Vì vậy cho nên thành ra Ngài nói, bạn muốn không phiền phức thì bạn chỉ làm một việc chân thật giới thiệu pháp môn Tịnh Độ, mà gọi là chuyên hoằng, là chuyên giới thiệu về pháp môn Tịnh Độ và chuyên tu pháp môn Tịnh Độ, không lợi dưỡng. Nhớ không lợi dưỡng. Nếu hôm nay chúng tôi mà kêu bằng là gì? Chúng tôi kêu bằng là ngồi tại trên này lợi dụng cái vệ tinh, nói rằng là bây giờ thầy đang xây chùa ở San Jose, thầy đang xây chùa ở bên miền Nam Cali, thầy đang muốn xây thêm Tịnh Thất Quan Âm, bây giờ đầy người quá rồi không có chỗ chứa. Đầy thì gì? Thì khỏi nhận, không đi chùa khác chứ có gì đâu. Thì mình vận động như vậy để xây chùa, mình vận động như vậy để mình làm những cái việc gọi rằng là lợi dưỡng riêng tư cho mình, thì gì? Thì một thời gian mình cũng hết phước, mình không thể tồn tại được cái sự việc mình đang làm. Cho nên chúng tôi cứ bám theo lời của Hòa Thượng Tịnh Không là không lợi dưỡng, không tham sân si mạng, không tự tư tự lợi, không danh văn lợi dưỡng, và không ngũ dục lục trần. 16 chữ này phải làm cho bằng được. Bây giờ chưa làm được thì bây giờ mình phải gì? Cố gắng phải làm. Cho nên chúng tôi nói quý thầy quý chú, cứ chân thật mình tu tập đi, một thời gian mình sẽ đầy đủ hết. Mà cái đầy đủ lớn nhất của mình đó là được ngồi lên đài bằng vàng, và Đức Phật A Di Đà dùng thần lực nhiếp thọ mình đưa vào cảnh giới trên đó, thì bên đó là mình sẽ được đầy đủ hơn nữa. Cũng giống như là những người Phật tử mong ước sẽ được gặp chúng tôi. Hôm qua nghe nói một số những người thích đi Hồng Kông gặp chúng tôi, và có thể nếu đủ duyên ban tổ chức bên Hồng Kông sắp xếp để Hòa Thượng Tịnh Không tới cái pháp hội. Mà trong linh tính chúng tôi, từ không biết là cái nhân duyên ra như thế nào, chứ từ 2010 đến 2014 hai lần chúng tôi khởi niệm lên gặp Hòa Thượng thì được gặp. Không biết lần này mình đủ nhân duyên phước báu để gặp hay không, mà gặp đây là cho cả đại chúng và Hòa Thượng ra khai thị, không những trong dòng 100-200 người ở tại Hồng Kông vào ngày mùng 5, mùng 6, mà khai thị qua vệ tinh trên toàn thế giới. Chúng tôi đang soạn một cái thư để gửi cho Hòa Thượng qua một cái vị phiên dịch bằng tiếng Hoa. Vì vậy cho nên thành ra cái duyên mà chúng tôi khi mong ước mà gặp được Hòa Thượng đó, thì cái duyên của chúng tôi cảm giác thấy gần như là mình thấy cảm giác là nó rất là vui. Nó rất là vui là mình nghĩ rằng là mình sẽ sắp gặp một vị Phật sống ở cõi ta bà này. Chúng tôi xem Ngài như một vị Phật sống, cho nên những lời nói của Ngài là chúng tôi tin tưởng tuyệt đối. Ngài kêu mình đừng có dùng Phật Pháp để chuyển hướng thành cái lợi dưỡng, xây những cái cuộc sống riêng tư giống như là chùa chiền để mình hưởng thụ trong đó. Nó không có bền bỉ dài lâu. Và mình đừng có chức trách về cái việc ngoài cái việc giảng pháp. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối ngoài cái việc giảng pháp này mình giao lại cho người khác. Tuy rằng tất cả chuyện đó mình đã trải qua, mình làm được hết ha, mà mình giao lại cho người khác, mình làm một việc duy nhất không trụ trì mà chỉ có trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng. Trụ pháp vương gia tức là mình trụ nên cái ngôi nhà Phật pháp, đó là cái tài sản trong ngôi nhà này, đó là cái câu Phật hiệu, đó là bộ kinh Vô Lượng Thọ, đó là 48 lời nguyện, đó là di dân nguyện đưa chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, đó là gia báu trong nhà, đó là bổ báu trong nhà, bổ báu trong nhà. Mình trụ nơi chỗ này và trì Như Lai tạng là giữ được cái gì, cái kho báu này, gìn giữ cái kho báu này cho đến khi mình về tới Tây Phương và thành Phật. Cái này là ý nghĩa của trụ trì, chính xác của người trụ trì. Còn giữ chùa không phải là trụ trì, giữ chùa đó gọi là người quản tự, quản là cai quản, không nói hết trên được cái nghĩa lý của trụ trì. Và gì? Và mình giao lại cho người khác quản tài, giữ gìn cũng như tịnh thất Quan Âm. Hôm nay chi phí sắp xếp các thầy tự quản lý, thông báo cho chúng tôi biết như vậy, tự chi phí và quản lý. Và gì nữa? Và không xuất gia cho ai. Hôm nay là 150 chú, tổng cộng như vậy là 5 lần xuất gia. Hòa thượng Quảng Hiển 2 lần là nhuận đó. Hòa thượng Minh Chi Pháp Chiếu 1 lần là bổ đó. Và chữ lót của Hòa thượng Minh Chiếu 2 đợt gọi là nhật đó. Tổng cộng như vậy là 5 lần. 5 lần này cung thỉnh các vị hòa thượng khác xuất gia, còn mình không xuất gia cho ai. Giữ đúng như lý như pháp lời của Ấn Tổ nói, giữ đúng như lý như pháp lời của Hòa thượng Tịnh Không nói, và tin tưởng tuyệt đối. Và đến hôm nay chúng tôi nhắc lại là các thầy không nhận người xuất gia nữa, vì trong đó đã quá tải, 150 chú là quá tải rồi. Không biết ở Việt Nam có hay không, chúng tôi không biết. Và dẫu cho có đi nữa mà tìm có 350 bà cụ chắc cũng không có. Mà dẫu cho có thì không biết họ chỉ có niệm Phật đúng theo lý như pháp, theo lời Tổ dạy là một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, 4 chữ A Di Đà Phật, không buôn bán gì trong chùa hết, chỉ chân thật mà niệm Phật để Phật gia trì. Thì chúng tôi nghĩ không phải mình tăng bốc cái niệm Phật đường, cái pháp hội Vô Lượng, câu là pháp hội Vô Lượng Thọ, pháp hội niệm Phật A Di Đà, Tịnh Thất Quan Âm quá đáng. Chúng tôi vẫn chưa thấy. Chúng tôi nói như vậy không phải tự mãn ta đây, mình làm được việc lớn, mà một việc lớn mà mình nói như vậy cho các thầy, các chú, các cụ biết là mình đang thừa hưởng một cái tài sản rất là gì, rất là quý giá, để mình yên tâm ở đây mình tu học. Các cụ hàng ngày cũng không có trồng trọt, không có buôn bán, không có làm gì xin xỏ ai hết, mà ở đó sống được thì cái phước của mình nó lớn lắm. Mà không phải 5-10 người, trong gia đình của mình 5-10 người mà mình còn chật vật, mình thấy còn thiếu thốn. Còn cái này 5-300 người, 500 người hơn, không phải là chuyện đơn giản. Mà trong cái thời gian họ ở đó họ tu tập thì cả đại chúng hưởng phước, gọi là gì? Đức chúng như hải, nó hỗ tương với nhau. Và tuy rằng chúng tôi ở bên này, nhưng mà chúng tôi để cái tâm vào trong đạo tràng, vẫn còn muốn lo lắng cho đạo tràng, vẫn còn muốn đưa cái đạo tràng này di dân về Cực Lạc. Thì trong thời gian quý vị công phu đó thì cái công đức nó cũng chạy lại với chúng tôi, nó vẫn có hồi đáp lại cho chúng tôi. Nhớ nha, cái vật chất của cải để trong ngân hàng nó sanh lời, mình có lợi. Và cái công đức chúng tôi mở một cái niệm Phật đường và một cái khu chuyên tu, một cái tịnh thất Quan Âm, thì cái công đức mà nằm ở trong con người ở trong đó đó, thì cái công đức này nó vẫn sanh ra lời. lợi trong lợi. Còn và của cải vật chất coi chừng nó lợi trong hại, vì nếu mình không sử dụng khéo nó thì nó trở thành hại. Lúc trước nghèo, hai vợ chồng không có gì là lủi thủi làm ăn rất là hạnh phúc, khi có tiền lời nhiều rồi một cái là sanh chứng sanh tật, tiêu pha phung phí những cái phước mà mình đã tích lũy, rồi cuối cùng gì, sa hầm sụp hố khổ đau, là có lợi mà sanh ra hại, gọi là lợi trong hại. Còn cái công đức lập đạo tràng, mở khóa tu giúp cho người khác về giải thoát, thì nó lợi trong lợi. Lợi trong lợi tức là lợi ích cho mình, cho chúng sanh, rồi mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là một cái lợi lớn nhất, lợi lớn nhất. Vì vậy cho nên chúng tôi ngồi nghiệm lại, mà mỗi lần giảng mà nhìn về bên Tịnh Thất Quan Âm, đến hôm nay cái cảm giác mà nhìn xuyên qua màn hình thấy Tịnh Thất Quan Âm, quý thầy, quý chú, quý Phật tử ngồi đó, cái cảm giác cũng giống như là thầy đang ngồi trước mặt quý vị, và quý vị đang ngồi trước mặt thầy, gọi như là nó giao cảm với nhau. Vì những con người này tuy rằng hơn một năm mình chưa thấy mặt họ, nhưng mà vì trong tâm tưởng của mình gần như là thấy họ rất gần gũi với mình, rất thân thiện với mình, và giàu cho những biến cố gì họ không bỏ mình. Thì đây là một con người sống có tri kỷ, tri kỷ và tri âm. Thì những con người này nó sẽ là một con người sống có hậu, tri kỷ và tri âm. Vì vậy chúng ta tin tưởng lời Hòa Thượng Tịnh Không tuyệt đối là niệm bốn chữ A Di Đà Phật cũng được, không có hai chữ Nam Mô cũng được. Thì vậy từ khi lập Tịnh Thất Quan Âm đến bây giờ là bốn chữ đến bây giờ luôn, không thay đổi. Có nhiều thầy lên kêu đổi A Di Đà Phật đi, A Di đúng hơn, chúng tôi nói A Di A Di gì mình đang niệm khác ngôn ngữ, mà đồng nhân vật đó là Đức Phật A Di Đà là được hết, không phải thay đổi gì nữa cả. Cho nên từ bây giờ trở đi, dầu quý thầy tài giỏi xuất chúng thuyết pháp hơn chúng tôi cũng không được phép thay đổi là tụng bộ kinh khác, cũng có công đức các cớ về tụng kinh Vô Lượng Thọ hoài, không được, không được phép ạ. Thôi mình niệm sáu chữ Nam Mô gì là Phật ngân nga dài hơn, đổi lại cái kiểu này đi, không được. Không phải chúng tôi chấp trước, nhưng mà cái thói quen và cái công phu và cái nề nếp nó đã đi vào ổn định thì mình cứ cho nó ổn định như vậy, đừng có chế ra cái khác. Và thôi bữa nay bắt đầu chùa mình ít người cúng rồi, thôi giờ mình lập ra cái phòng phát hành bán kinh sách đi, cũng không được phép. Phước đức kém mình coi lại đại chúng tu có thanh tịnh hay không, chứ không phải là do người ta không đến cúng là do gọi rằng là hết phước, mà mình gọi rằng phải đi kinh doanh, như vậy là chưa tin lời Phật. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói bạn cứ tin tuyệt đối lời của Phật dạy đi, nếu chân thật ở nhà niệm Phật thì hộ pháp không có bỏ quý vị đâu. Còn quý vị cứ gì lao mình đi ra bên ngoài rồi kêu là ứng phó đạo tràng là Phật sự, nhưng mà cuối cùng gì? Cuối cùng là ma sự, bằng cái tâm vọng tưởng điên đảo, phân biệt ganh tị chấp trước, thì chùa quý vị nó vắng tanh như chùa Bà Đanh. Khi nghe như vậy là ngộ ra liền. Từ năm 2007 đến năm 2000 là 7 năm trời lao mình ra ngoài kiếm vậy mà thiếu chứ không có đủ. Mà khi nghe Đài nói một cái là tin tuyệt đối lời của Ngài, từ năm 2007 đến 2010 là không có vắng một buổi chủ nhật nào. Ngài nói như vậy chắc chắn là sẽ đạt. Vì mình cứ đi như vậy, Phật tử đến mình không có gì, mình không có mặt ở nhà, lạnh lẽo ngôi chùa, ngày nào mình cũng chân thật mà niệm Phật đi, thì gì? Thì chắc chắn là có Phật Bồ Tát Long Thân Hộ Pháp sẽ gia trì cho mình đầy đủ hết, giai sung mãn là được đầy đủ hết. Tin vào lời của Ngài. Và Ngài nói rằng tất cả Phật Pháp bạn cứ chân thật bố thí đi, cúng dường đi, thì bạn làm không hết. Đúng như vậy. Bữa nay cái máy niệm Phật làm quá chừng, cứ càng làm càng có tiền người ta bỏ vô. Mà chắc Phật Bồ Tát cũng tin tưởng mình làm đúng như lý như pháp, cho nên thành ra Ngài mới bỏ vô như vậy. Rồi gì? In kinh 48 lời nguyện mà lạy đó, người ta xin quá cỡ rồi. Bây giờ tiếp tục anh nữa đó. Rồi cái cuốn mà sự kiện quan trọng trong đời người mà Hòa Thượng Tịnh Không nói chuyên đề về hộ niệm đó, bây giờ tiếp tục anh nữa. Và bao nhiêu năm nay làm hoài mà không hết tiền. Tiền ở đâu vậy? Tiền từ cái công đức mình làm nó sanh ra. Mà chính công đức này không những nó sanh ra tiền, mà nó sanh ra cái sự việc của mình. Là mình làm một cái pháp hội nào, hoặc là mình làm một công việc gì, nó đáp ứng lại cho mình. Chứ còn mình kinh doanh tiền bạc thì nó chỉ đẻ ra tiền. Và nó có những cái công việc nó rất là ức lệ. Đôi khi mình muốn mua căn nhà, đôi khi nó mua không được. Vừa đến trả giá xong xuôi hết rồi, cái người ta đổi ấy không bán. Ví dụ vậy mà. Mình mua chiếc xe đã chuẩn bị, mình thấy rồi chuẩn bị vừa về bàn tính, cái người ta mua mất. Thích chiếc xe đó quá chừng luôn mà người ta đã lấy rồi. Nghĩa là cái phước báu mà để mình đầu tư vào trong của cải vật chất hữu lậu á, thì nó ước lệ, đôi khi nó không theo ý muốn mình. Nhưng mà đầu tư vào cái công đức á, thì nó theo ý muốn mình 100%. Điều này chúng ta tin tưởng lắm, rất tin tưởng. Vì vậy cho nên thành ra những cái điều chúng tôi muốn nói rằng là chúng tôi tin tưởng 100% đó là niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Trong này ý của Đại sư Thiện Đạo cũng có nói, không có cái nhân nào thù thắng vi diệu bằng cái nhân niệm Phật. Hôm bữa quý vị có nghe ở trong cuốn chú giải Ngài Hoàng Niệm Tổ có nói không? Trong tất cả các điều thiện, chỉ có công đức niệm Phật là điều thiện tối thượng. Trong tất cả các nhân, nhân lành, thì cái nhân niệm Phật là cái nhân tối thượng. Vì cái nhân niệm Phật này là cái quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành rồi. Mà cái quả giác này nó chứa đựng vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng tướng hảo, vô lượng trí giác vân vân. Ngài hồi hướng và dồn chứa vào trong câu Phật hiệu. Cho nên cái nhân này là nhân lành tối thượng. Mà mình đem cái nhân lành này mình nói làm sao để người ta niệm, mình lập niệm Phật đường ra để người ta niệm, mình ngồi mình niệm chung với người ta, thì công đức của mình nó lớn lắm. Nó lớn mà chỉ có Phật cùng Phật biết được thôi, chứ càng hàng phàm phu hiểu không nổi. Cho nên hàng phàm phu dễ bỏ nó, rất là dễ bỏ nó. Dễ bỏ tức là gì? Ngồi trong đạo tràng với đại chúng thì niệm được, vô công phu thì niệm được, mà ra ngoài cái nó quên. Vì sao nó quên vậy? Bởi vì mình thấy nó là thứ yếu, nó là bình thường. Và cộng thêm đó là cái nghiệp lực của mình nó thành thói quen, cho nên mình chưa xây dựng cái nghiệp thức tịnh nghiệp niệm Phật thành thói quen. Bởi vì mình không có thời gian mình xây dựng nó, cho nên thành ra nó không thành thói quen, cho nên nó rất là dễ quên. Nó dễ quên cho nên thành ra những phiền não, phân biệt, chấp trước, những nghiệp chướng nó tới với mình, nó cứ làm cho mình khổ đau hoài. Rồi bắt đầu tâm vọng tưởng điên đảo, phân biệt, chấp trước, nghĩ xấu người khác, cái bắt đầu nó kéo đến cái nó làm gì? Hay là một thời gian cái tướng mình đẹp nó trở thành cái tướng xấu. Bây giờ do cái tâm xấu nó hủy hoại cái tướng tốt, gọi là hữu tâm vô tướng. Tức là có cái tâm xấu thì gì, cái tướng tốt này nó diệt, gọi là hữu tướng vô tâm và tướng tục tạm diệt. Hữu tướng là có cái tướng đẹp, tướng tốt, nhưng vô tâm là không có cái tâm xấu, không có cái tâm tốt, thì cái tâm xấu này đó nó sẽ diệt đi cái tướng tốt, chắc chắn là như vậy. Còn nếu nói rằng là hữu tướng mà, hữu tâm mà vô tướng, có cái tâm tốt mà không có cái tướng tốt, thì cái tâm tốt này nó sẽ sanh ra cái tướng tốt. Tướng do tâm sanh mà cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên chúng tôi thấy một số các chú mới vô tu, nhìn có nhiều chú nhìn thấy thảm thương lắm. Không biết chắc chú Thí còn ở đây đó, chú Thí mình lái xe đó, hồi trước là chuyên môn đi giết heo mướn cho người khác. Hình như ông cậu, ông chú hay gia đình gì đó, bên dưỡng gì gì đó là giết heo. Chú giết heo nhiều lắm. Cho nên thành ra nhìn cái mặt chú nó đen mà nó xấu, mà chú hay hoạn nạn, mà hay, hình như là người ta hay chọc chú lắm nghe, hay chọc chú hoài. Mấy người khác ông chọc mấy lại chọc chú biết à, để ông nổi sùng lên biết à. Mà bây giờ đây một thời gian cái bắt đầu thấy nhân mặt mày chú nó sáng sủa lên đó nghe. Nhìn thấy bắt đầu là hoan hỷ ra rồi đó. Chú mua đồ phóng sanh, chú nhiều lúc mà cái lễ vía Quan Âm mà chú chạy xe mà từ trên này chạy xuống tới Đại Tùng Lâm là 7 tiếng đồng hồ xe tải. Rồi từ Đại Tùng Lâm chạy về lại là chạy xuống chạy lên, làm không công, làm không công. Vậy mà hết lòng với Phật Pháp. Bây giờ cái bắt đầu thay đổi, thay đổi. Cái rồi không biết Phật tử nào khiến hôm năm ngoái hay năm nay gì đó là cho tiền chú đi Ấn Độ đừng chiến ở đó. Như vậy cho nên thành ra chúng tôi thấy rằng là hết lòng với Phật Pháp, có cái tâm tốt thì cái tướng bắt đầu nó thay đổi. Có một bữa đó chúng tôi nhìn chúng tôi ngạc nhiên, hỏi chú thấy sao bữa nay bắt đầu nó đổi tướng cũng đẹp dữ ta. Ngộ là bởi vì mình thấy cái tâm chú tốt á, thì bắt đầu cái tướng xấu á, nó đổi. Chúng tôi cảm giác nó như vậy đó. Như vậy cho nên thành ra với cái hướng mà để cho chúng ta cải tạo cái đời sống, chỉ một cái con đường duy nhất, đó là chúng ta nâng cao đời sống tâm linh. Mà muốn nâng cao đời sống tâm linh, đó là lấy cái nhân địa của Đức Phật A Di Đà đã tạo sẵn cho chúng ta rồi, đó là công đức Phật hiệu. Mà hàng ngày cứ như Ấn Tổ nói đó, là đề khởi câu Phật hiệu, miệng niệm lại, thốt ra câu Phật hiệu lọt vào tai, cứ như vậy mà thường xuyên, cứ như vậy mà thường xuyên. Chúng tôi tin vào cái nhân tuyệt đối, đó là cái nhân phóng sanh thọ mạng kéo dài, chắc chắn là như vậy. Chúng tôi tin vào cái nhân tuyệt đối, ăn chay sẽ ít bệnh hoạn. Và tin vào cái nhân tuyệt đối phóng sanh, khuyên người phóng sanh là lợi tha, tự mình phóng sanh là tự lợi. Sáng hôm nay gọi qua cho cô Diệu Chánh ở bên Boston, hỏi bao nhiêu người đăng ký rồi con. 210 người rồi. Ở tại nơi Massachusetts, Boston, người ta xin đi mà con ngại sợ rằng nó đầy chỗ, cái thuyền có 220. Con để dành cho những người Phật tử ở phương xa họ đến. Không hiểu làm sao bên Mỹ mà kiếm được 100 người khó vô cùng. Vậy mà thầy đề xướng phóng sanh ở bên Mỹ là cái chuyện không phải dễ. Vậy mà 210 người rồi. Rồi gặp anh Trọng với cô Thủy phát tâm thuê cái hội trường để chúng tôi giảng. Bữa đó cũng có phát về vệ tinh. Hai vợ chồng dự Đức Quang Diệu Trang sách cái vệ tinh, vé đồ sẵn sàng hết, sau khi pháp hội Oregon là về qua bên đó. Do cái tâm cô này quá là tha thiết, để dành từng đồng từng cắt, bớt ăn bớt mặc, đến 10.000 đô để phát bồ đề tâm phóng sanh. Họ tích lũy thời gian cũng khá dài, đi làm neo thôi, nuôi 3-4 đứa con với lại nuôi một người mẹ. Vậy mà gì? Vậy mà để dành tích lũy từng đồng từng cắt không đủ, lại mượn thêm ông anh. Cái tâm đó nó quá cảm với chúng tôi, cho nên nó phát sanh ra một chương trình phóng sanh không nằm trong dự định của năm 2016. Và cảm đến Phật tử, cho nên thành ra ở các nơi Canada, bên Mỹ họ tụ về, và những người San Jose cũng mua vé bay qua bên đó, có một vài Phật tử. Cho nên do cái tâm của họ quá thành, bỏ cả cái tâm huyết mà bay từ bên Boston qua tới San Diego tham dự Phật Đản Tịnh Xá Ngọc Đăng tổ chức, quỳ lạy tha thiết mong cầu thầy đến phóng sanh. Không phải 10.000 đó nhiều, mà do cái tâm họ quá chân thật, chứ không phải có tiền mà làm được. Không biết sao mà qua Mỹ mà gây dựng được một cái việc phóng sanh này không phải là dễ. Bên Mỹ thả cá, thả tôm, thả cua coi chừng người ta bắt, không đúng vào cái loại con đó và cái thời điểm và cái nơi đó đó là police họ bắt. Vì vậy cho nên thành ra là cảnh sát họ đến họ kiếm chuyện với mình họ bắt á. Nhưng mà không biết sao mà cái duyên chúng tôi phóng sanh, mà chúng tôi nghĩ rằng cái nhân duyên này nó đến như thế, nó hay thế như thế. Cho nên tin tưởng tuyệt đối vào công đức phóng sanh thọ mạng kéo dài, tin tưởng tuyệt đối vào ăn chay ít bệnh hoạn, và mình khuyên người khác thì công đức này nó gấp đôi, nó double lên. Hồi nãy giờ chúng tôi giảng những cái cảm giác của chúng tôi tin tưởng tuyệt đối. Còn nhiều điều nữa, nhưng mà chúng tôi xin giảng lại lời của Ngài Thiện Đạo ha. Tôi tuyệt đối tin tưởng, tín nguyện niệm Phật thì nhất định vãng sanh thành Phật. Là nãy chúng tôi có nói đó, tín nguyện niệm Phật, hay còn gọi là tín nguyện trì danh, là nhân, nhất định vãng sanh thành Phật là quả. Đức Phật A Di Đà tuyệt đối cứu độ tôi là nguyện lực Ngài không có gì sai trái. Tuyệt đối tôi tin vào cái nguyện lực của Phật. tin tưởng Đức Phật A Di Đà, tiếp nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, mình được sự gì? Tiếp nhận của Ngài, và mình tiếp nhận cái pháp của Ngài. Hai cái tâm tiếp nhận nó giao hợp với nhau, thì gì? Thì sanh ra một cái thành quả, đó là ngồi lên đài vàng. Trong lúc ngồi lên đài vàng, bát thức chuyển thành tứ trí. Lời này Hòa Thượng Tịnh Không nói, cái công đức trong đài vàng có khả năng chuyển cái bát thức hay là gia thức thành đại viên cảnh trí, ý căn hay là mạt na thức trở thành bình đẳng tánh trí, ý thức thứ sáu chuyển thành diệu quan sát trí, tiền ngũ thức mắt tai mũi lưỡi thân trở thành thành sở thân trí. Trong cái lúc mà ở trong đài vàng đài sen thì chuyển bát thức thành tứ trí, con người này không còn phân biệt chấp trước khi họ về tới Tây Phương Cực Lạc, được cái sự thanh lọc ở trong kho sen. Còn mình thì sanh ra nằm trong cái bụng mẹ, được mẹ mình nuôi dưỡng bằng thức ăn, bằng máu huyết, và sanh ra bằng một cái dòng sữa cho mình uống, đó là kẻ phàm phu. Nghiệp báo, còn người nguyện lực do Phật lực gia trì là khác biệt với chúng sanh, không phải là cái thai bào ngục tù, gọi là thai ngục nữa, mà này gọi là liên thai. Liên thai mà liên thai quá sanh này là không phải là chuyện ngụ ngôn, không phải là bánh vẽ, không phải là lừa bịp thiên hạ, mà đây là sự thật. Nếu ai chịu tích lũy đầu tư, chịu tích lũy đầu tư nghĩa là niệm câu Phật hiệu, phát nguyện vãng sanh, tụng kinh vô lượng thọ một đời này không thay đổi, và chuyên tu chuyên hoằng giới thiệu cho người khác niệm Phật để mà vãng sanh Cực Lạc, thì chắc chắn là mình sẽ có sự thành tựu. Tôi rất mong mỏi sớm được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, sớm ngày nào tốt ngày đó. Ngài Thiện Đạo Ngài nói, tôi rất mong mỏi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sớm chừng nào tốt chừng đó. Vậy mà có mấy cụ ở tại tỉnh Thất Quan Âm á ngang, đến bây giờ đã ngang là 5-6 năm trời, 7-8 năm trời rồi đã ngang, chưa có về, vì không có mong mỏi như Ngài Thiện Đạo. Có nhiều người chúng ta hỏi, ổn sao sanh 5-6 năm nay chưa có về, kêu từ từ chứ về chi sớm gì, cái thầy đang ở tại tỉnh Thất Quan Âm được sung sướng, mấy chú nấu ăn nấu uống đồ này nọ, không biết Cực Lạc ra răng đây ra sao đây, mà con thấy ở tỉnh Thất sung sướng quá, thôi con ở bên này từ từ về thầy. Thì trái lại với lời của Ngài Thiện Đạo là tôi mong mỏi được về sớm chừng nào tốt chừng đó. Cái mong mỏi đó là cái nguyện tha thiết, mà cái nguyện tha thiết này nếu thọ mạng mình hết một cái là gì, nó thành tựu liền. Còn mình để mà cái thọ mạng mình hết, bắt đầu mình mới nguyện á, mình mới mong mỏi á, không kịp. Cho nên cái ý của Ngài nói là để phòng ngừa cái lúc thọ mạng hết, mà không biết khi nào hết, thì bây giờ phải mong mỏi. Có nhiều người nói rằng là gì, ông thầy nhà ông mở miệng là giảng sanh, mở miệng là giảng sanh. Người ta đang sống sờ sờ an vui ở đây, giúp đỡ cho chúng sanh, giúp đỡ cho gia đình. Trời, cái vị thầy này là mở đạo tràng lớn lắm ở Việt Nam, nổi tiếng ở Việt Nam, chúng tôi không dám nói tên. Có cô Phật tử có vừa nói có vừa khóc, có kêu thầy ơi, sao vị thầy đó tu Tịnh Độ mở đạo tràng gần như là lớn nhất nước Việt Nam mà mở miệng là nói ông thầy nhàn, ông mở miệng ông nói là bắt người ta giảng sanh, ông mở miệng ông nói là ông bắt người ta giảng sanh. Giảng sanh cũng từ từ chứ làm gì, người ta đang sống ở đây mà cứ bắt người ta giảng sanh à, mở miệng là bắt đầu đẩy người ta chết à. Ôi trời, giảng sanh mà chết, sao mà họ đi giảng Tịnh Độ mà họ nói vậy ta? Họ mở Phật Thất, họ mở một cái niệm cái pháp hội, mà mở một cái chùa quá lớn, mà sao mà họ lại không hiểu một chút về Tịnh Độ vậy ta? Nguy rồi, nguy rồi. Cho nên thành ra nói đi nói lại, Hòa Thượng Tịnh Không mới nói tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, dường như là họ nói về Tịnh Độ mà họ không hiểu một chút gì về Tịnh Độ. Ghê chưa? Nguy hiểm không? Dĩ nhiên là chúng ta không dám nêu tên nêu tuổi họ rồi đó. Như vậy mà họ trực tiếp nói, ổng bữa nay ổng giảng trên vệ tinh á, giảng trên toàn thế giới á, tôi có mở ra tôi thấy điện thoại rồi cũng nghe, biết cái pháp duyên của ổng giảng rất là thù thắng, ở nước Việt Nam chưa ai bằng, tôi đáng thán phục, nhưng mà tôi không bằng lòng là mở miệng là kêu người ta giảng sanh. Cũng là ganh tị, nói dường như là tán thán, nói là dường như là tán thán, là ổng giảng trên vệ tinh thế giới chưa ai giảng được, nhưng mà sau lưng móc vào lái là mở miệng là bắt người ta giảng sanh. Thì lời của gì ngài Thiện Đạo nói làm sao? Tôi mong mỏi giảng sanh. Thì khi mong mỏi giảng sanh thì ngài gì? Ngài phải nói cho người ta giảng sanh chứ. Sớm chừng nào tốt chừng đó, dầu cho tôi đang sống, tôi đang có sự nghiệp, tôi đang có chùa chiền, tôi đang có bổn đạo, tôi đầy đủ hết, nhưng mà cõi này là cõi tạm, lỡ tôi không mong mỏi sớm chừng nào tốt chừng đó thọ mạng tôi hết rồi, lúc đó tôi mong mỏi có kịp không? Không. Thấy chưa? Cho nên không đọc vào lời của tổ mà nói một cái là nó lộng ngôn, một cái là chết. May thay làm sao chúng tôi nhập cái lời, cái tâm tưởng chúng tôi vào trong cái tâm tưởng của Hòa Thượng Tịnh Không, mà Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói thôi tôi sống ở đây được ngày nào tốt ngày đó, nếu tôi giảng không còn ai nghe nữa thì tôi đi về. Cái lời nói của ngài có Hòa Thượng Tịnh Không không có giống như cái lời nói của ngài Thiện Đạo, nhưng cái ý là một. Cái lời nói không giống mà cái ý là một. Nếu không còn ai nghe tôi giảng nữa thì tôi về, nghĩa là cái mong mỏi ngài về quá là tha thiết, và ngài biết ngày giờ để về rồi, cho nên nếu ai không nghe nữa thì tôi đi về. Nghĩa là ngài có chỗ về, biết đường về, biết ngày giờ về, và muốn về lắm rồi, nhưng mà còn người nghe, mà càng ngày thì càng nhiều người nghe, cho đến bây giờ 90 tuổi mà vẫn còn phải giảng, chuẩn bị qua bên Anh Quốc giảng nữa đó. Quý vị thấy Hòa Thượng đến cái tuổi này đáng lẽ Hòa Thượng phải đóng cửa, Hòa Thượng đi về phải không? Nhưng Hòa Thượng nói người nào còn nghe thì ngài còn giảng. Vậy mà có nhiều người nói gì? Thôi nay tôi đi làm Phật sự mệt mỏi quá rồi, thôi tôi đóng cửa tôi nhập thất. Nhập thất thời gian một mình không đủ sức để mà đối chọi và chuyển hóa được cái nghiệp báo của mình. Rồi sao? Nhoi ra, mà khi nhoi ra thì không ở chung với chúng được nữa. Bởi vì ở một mình nó quen rồi, nó thanh tịnh quen rồi, bây giờ vô với chúng ồn ào quá, nó mất đi cái duyên với chúng. Vì mình không có phục vụ được với chúng, cho nên vô chúng cái nó đẩy mình dần ra. Do tự mình gì? Thấy đại chúng ồn ào phức tạp quá, thì chính cái phước mình bắt đầu nó kém lần, và không thừa hưởng được cái đức chúng như hải. Rồi gì? Rồi ra khỏi đại chúng. Chúng ta không phải nhắc lại chuyện cũ, mà quý vị nhớ chú Quốc không? Chắc là quý thầy quý chú mà đi lên trên tỉnh thất rồi chắc là nhớ chú Quốc cách. Chú Quốc mà ở tại khu chiên tu á, trước khi gặp chúng tôi là nghe để chúng tôi một cái là chú niệm Phật, chú niệm ngày đêm luôn, chú niệm tha thiết cái tâm tưởng chú muốn lên tỉnh thất Quan Âm. Cuối cùng chú lên tỉnh thất Quan Âm, chú tha thiết xin xuống khu chiên tu. Chú ở dưới khu chiên tu xong rồi chú xuất gia đàng hoàng. Một thời gian chú khởi niệm lên, chú muốn đi nhập thất riêng, ở dưới đại chúng ồn quá. Chú đi nhập thất riêng xong rồi gì? Cuối cùng đi hết chùa này đến chùa nọ, hết núi này đến núi nọ, rồi cuối cùng gì? Xin lại tha thiết về lại trên khu chiên tu. Chúng tôi nói là nói không chịu nghe, khi đi rồi đừng trở lại nghe. Vì chú còn trẻ mà muốn tu một mình như vậy đó, người ta phục vụ cho mình không đủ phước đâu, rớt không thành công. Không, một hai là đi, nói gì cũng không nghe, quyết định đi ra khỏi chúng. Ra thời gian săn băng sắc bát sơ sát không trở về lại, gọi điện chúng tôi nói dứt khoát thầy nói một lời không được về. Không biết sao mà hết đường đi tha thiết quỳ giữa cái cổng ngõ ở khu chiên tu á, chúng tôi thấy cảm động quá. Cho vô ở thấy tự nhiên sao mình với đại chúng nó có cái sự cách biệt, mà đại chúng đâu có gì cách biệt với mình đâu, mà do cái phước của mình không đủ và cái tâm của mình để mà hàn gắn giữa mình với đại chúng lại đó, phải có thời gian nghe. Cuối cùng sao giờ dài đời mất à, không phải dễ nghe. Cho nên thành ra trong kinh tổ nói Phật nói là đức chúng như hải, cái người mà sống được trong chúng là cái công đức của họ lớn lắm, họ mới sống được trong chúng. Mà dĩ nhiên là khi họ sống trong đó thì có sự va chạm, nó khác với một mình, mà va chạm nó không đáng kể là mình sống một mình chưa đủ phước đức, chưa làm lợi ích chúng sanh mà người ta cúng riêng cho mình ăn. Còn hôm nay cúng là cúng cho cả đại chúng á, không có riêng cho mình cái gì cả, thì cái đức của đại chúng nó sẽ san sẻ, nó pha loãng đi, mình không có phải bị gì, bị tổn phước nhiều xuống. Cho nên thành ra cái cúng vô cũng là đại chúng, rồi mình tu với đại chúng là phục vụ cho đại chúng, cái đó là cái đức chúng như hải, mình cũng ở trong cái biển hải hội của đại của đức chúng đó. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi muốn nói rằng là khi mà thực sự người đó muốn vãng sanh sớm chừng nào tốt chừng đó, thì người đó là người đi trên lộ trình tu theo tịnh độ. Còn những người dường chừng như tưởng chừng như là họ tu tịnh độ, họ giới thiệu tịnh độ, nhưng mà họ không muốn vãng sanh sớm chừng nào tốt chừng đó, thì người này chưa phải là tu tịnh độ. Bởi vì tổ tịnh độ đó là vãng sanh sớm chừng nào tốt chừng đó. Cái ý của Ngài muốn nói là lỡ thọ mạng mình hết thì cái muốn đó đó nó sẽ đáp ứng được cái sự vãng sanh của mình. Nhanh chừng nào mừng chừng đó. Mình thì vậy, mình thì sợ vãng sanh, mình thì kêu ngáp ngáp rồi vãng sanh, chắc chắn ngày nó không kịp đâu. Lòng tôi tràn ngập sự hân hoan, mong kỳ hạn vãng sanh. Lòng tôi tràn ngập hân hoan về một cách vui vẻ chứ không phải là bị người ta ép buộc á. Mong kỳ hạn vãng sanh đó đến sớm một chút. Nếu mà thay vì 5 năm nữa Phật A Di Đà đến báo thì thôi 2 năm nữa. Mong sớm chừng nào tốt chừng đó. Tôi không sợ chết đâu, tôi vui với cái chết. Sớm chết một chút thì càng đến thế giới cực lạc sớm một chút. Đúng ra là tôi không sợ rằng là về cực lạc Tây Phương là tôi bỏ cái duyên ở cõi ta bà này, tôi bỏ cái thân này tôi không tiếc đâu. Chết là cái tứ đại này nó tan rã đúng không? Mà tâm thức mình không có chết à? Tâm thức mình nó còn yên nguyên á. Nếu mà tâm thức đó là nghiệp báo chứa đựng cái tham lam nhiều thì nó sẽ yên nguyên vào cảnh giới ngạ quỷ không sức mẻ. Mà sân hận thì nó sẽ vào địa ngục, mà si mê nó vào súc sanh, nó còn yên nguyên đó hết, nó không mất đâu. Mà cái thân này thì mất. Thân này mất làm sao? Đất nước gió lửa nó tan rã theo đất nước gió lửa. Quý vị nghe, cái thân của người mình nó đang bình thường, còn cái tâm thức nó sinh hoạt thì thấy nó bình thường nha. Mà khi mà nó ra khỏi cái thân một cái là nó, cái thân mình nó đông máu lại, cái bắt đầu nó hủy ra, vi trùng á, nó tấn công vào một cái là nó hoại, nó thúi ra, cái bắt đầu nó rã thành đất. Xương rồi nó tan ra thành đất, nước miếng nó thành nước, hơi ấm thành lửa và cái hơi thở thành gió, gọi là tứ đại bốn loại đất nước gió lửa nó sẽ tan rã đi. Nó giống một cái áo á, rồi bắt đầu mình mặc cái áo khác, tùy theo cái phước báu hiện tại mình gây mà mình sẽ mặc cái áo trong tương lai là cái áo gì, áo ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh hay là người hay là trời. Hiện tại mình đang mặc cái áo người nè, là cái thân này là cái áo. Nó còn một cái áo mà gọi rằng là lộng lẫy đẹp nhất, đó là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Chỉ có về cực lạc mới mặc cái áo nó nhanh nhất thôi. Còn để mà được mặc cái áo này mà tiệm tu thì mất 3 đại a căn tăng kỳ kiếp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác lâu lắm. Sớm xả báo thân này, tạm gọi là chết, chừng nào tốt chừng đó. Nếu xả sớm thì tôi về cực lạc sớm, sớm lìa khổ được vui. Tôi chẳng sợ chết, nghĩa là tôi chẳng sợ bỏ cái báo thân này. Nó bệnh nó đến với tôi chấp nhận. Và bất cứ cái nghiệp báo nào đến với cái thân này tôi đều chấp nhận. Vì tôi có đường đi lối về rồi, là về Tây Phương cực lạc. Thậm chí toàn tâm toàn ý mong ngày chết kia đến sớm một chút càng tốt. Khác hẳn lại với một vị thầy mà Phật tử vừa nói vừa khóc. Sao vị thầy đó mở một cái đạo tràng lớn nhất nước Việt Nam mà gọi rằng làm nhiều cái Phật thất, mà chỉ trích thầy rằng là gì? Là ông thầy nhàn mở miệng là bắt người ta giảng sanh, mở miệng là bắt người ta chết. Thì bữa nay lời của Ấn Tổ nghe cho kỹ là chết sớm chừng nào tốt chừng đó. Toàn tâm toàn ý mong cho chết sớm, mong cho xả báo thân này sớm. Cho chết là mình, người ta nghe người ta sợ, phải không? Nhưng mà xả báo thân này càng sớm càng tốt. Nếu bệnh đến với mình thì nếu mà ngài muốn như vậy là ngài không uống thuốc đâu, không cần đi bác sĩ gì cả. Mà gì? Mà nó tới sớm nào tốt đó. nhiều người nói bệnh tiểu đường nó ghê lắm, thời gian đôi ba năm sau nó phá hết lục phủ ngũ tạng, chúng ta thôi kệ nó, đến hôm nay không có uống viên thuốc nào hết mà đường đã tự giảm. Nếu mà nghiệp báo của mình nói gì, nó không được chuyển hóa thì đường nó cao lên nó phá lục phủ ngũ tạng càng sớm càng tốt, đi về cho nó sớm. Còn nó không phá nữa, còn phút giây nào ở đây thì tiếp tục, chứ không uống viên thuốc nào. Thật sự là không uống viên thuốc nào, không chứ dùng chút thuốc nam đồ vậy chơi cho bên này khỏi luôn, khỏi dùng một cái gì hết. Càng sớm càng tốt đi, tiểu đường phá ra đi, mình đi về. Mỗi ngày đều là ngày chết của tôi, mỗi lúc đều là lúc tôi vãng sanh. Mỗi ngày là ngày chết của tôi là sao? Cái tư tưởng phiền não, phân biệt chấp trước, tôi cho nó chết đi, nó không được sống lại. Và cái tư tưởng câu Phật hiệu phải sống lại trong tôi, thì mỗi ngày tôi cho tất cả những vi trùng, tất cả những tế bào á, nó được hồi sinh lại, nó không còn chết nữa mà nó tươi nhuận, nó sống. Có một cô Phật tử mà ở Nha Trang mấy năm trước, cô nói Phật Pháp Diệu Màu á, con bị đau bao tử, người ta đút cái ống xuống thuốc ở dưới ruột, người ta rút ra cái ọt, con thấy gớm. Bác sĩ nói con uống thuốc mà con lấy con cứ giấu dưới đầu giường, con không uống, con uống vô sợ vi trùng nó chết. Con nói vi trùng ơi, niệm Phật với tôi nha, vãng sanh đi, lỡ mà tôi uống thuốc vô các vị vi trùng chết á, là tôi cũng mang tội á. Trời, con uống, con không uống thuốc vậy, con niệm Phật cái thời gian cái con hết bệnh luôn thầy. Vì coi lại cái địa Phật Pháp nhiệm màu con bé này, nó nói chân thật mà nó nói nghe thấy quá chừng là hay luôn. Những cái địa Phật Pháp nhiệm màu hình như là năm đó, năm 2008 hay 2009 gì sao, mới là pháp hội 1-2 năm. Còn ở Nha Trang có lên chánh điện nó còn ọt ẹp lắm. Mỗi lúc đều là lúc tôi vãng sinh, tất cả những tư tưởng buồn phiền giận hờn tức tối ganh tị hơn thua, tôi không cho nó sống lại mà tôi cho nó chết đi, và nó chuyển thành những chủng tử vãng sinh hết. Vãng sinh hết đều là lúc tôi nhàm chán ta bà, ưa cầu cực lạc. Mình đang sống vậy mình không nhàm chán nha, mà khi mình bệnh hoạn nè, khi mà mình gặp một cái nạn gì đó nó đẩy mình vào thế chân tường, mình không còn một lối thoát, thì lúc đó chúng sanh mới nhàm chán. Vì mình không còn một cái chỗ bám víu nữa, mình không còn một cái gì là của mình nữa, vì cái thân này cũng đang hủy diệt, thì làm gì là của mình? Thì lúc đó gì? Nó mới nhàm chán. Còn riêng Ngài đang sống sờ sờ đầy đủ hết tất cả của cải vật chất, chùa chiền bổn đạo, mà Ngài nhàm chán nó. Ngài nhàm chán nó vì nó là giả, không trước gì sau nó cũng phải bỏ. Và Ngài ưa thích cực lạc thì đúng theo lời của tổ dạy là xả ly ta bà, hân nguyện tịnh độ. Thế mà nói rằng mở miệng là giảng sanh. Giảng sanh như vậy, ai ở đây xài của cải vật chất, mình gầy dựng lên cả một cái ngôi chùa lớn như vậy rồi, ai mà lo đây? Mình đi như vậy có phải thiếu trách nhiệm không? Đang sống sờ sờ với con cái chồng con mà bắt giảng sanh như vậy có phải thiếu trách nhiệm không? Dạy người ta như vậy không đúng lúc, dạy tịnh độ như vậy là sai. Dễ sao? Như vậy là tổ nói sai rồi, tổ thiền đạo nói sai rồi. Nhàm chán ta bà, ưa thích cực lạc, càng sớm càng tốt. Tôi mỗi giờ mỗi phút, không phải mỗi ngày nữa nha, mọi việc đều đã chuẩn bị xong rồi, buông bỏ sạch trơn, đợi chết đến, đợi Phật A Di Đà đến tiếp dẫn tôi vãng sanh. Có là có cái trách nhiệm nhưng không dính mắc. Nói về cái tài sản Tịnh Thất Quan Âm là lớn lắm, lớn lắm, mà cái tài sản chúng tôi để vào đó vẫn là con người. Vật chất không là gì hết đâu, vẫn là con người đó. Và con người này chúng tôi đổ công sức gây dựng nhiều. Và mình gì? Mình nghĩ nếu họ còn duyên với mình, giàu cho mình nòi ngửa dòng trái đất, mình vẫn gặp họ. Đó, hôm nay đang gặp đó. mọi người thấy đang gặp thầy giơ tay lên coi. Chắc thấy nhé, ngồi trên màn hình đang nói trực tiếp, đang online trực tiếp mà. Thấy phải không? Thấy như vậy nghĩa là gì? Thấy như vậy nghĩa rằng là đang gặp rồi. Mà còn duyên thì mình còn gặp, hết duyên thì mình hết gặp, đúng không? Như vậy mình còn duyên thì còn gặp, hết duyên hết gặp. Ở cõi ta bà này là duyên giả hợp, mà gặp ở Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn là gì? Là sẽ gặp lâu dài hơn, vì tuổi thọ của mình là vô lượng tuổi mà, đúng không? Tuổi thọ của mình là vô lượng tuổi mà. À, khi mình nói ra những cái lời khai thị của tổ thiền đạo, nó có cái giá trị, nó đi sâu vào trong tâm thức để buông xả ta bà nhiều lắm. Nếu ngay lúc này Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn tôi đi, cũng có nghĩa là ngay lúc này tôi phải chết, lập tức phải bỏ vợ con, quyến thuộc, địa vị, tài sản đang có, tôi cũng chẳng mảy may do dự. Có nhiều người nói rằng là cứ kêu người ta vãng sanh rồi của cải tài sản vợ con của người ta mình đi như vậy là thiếu trách nhiệm, Phật nào mà rước, giảng tầm bậy tầm bạ. Thì họ nói vậy là trái lời lại với tổ rồi. Tổ thiền đạo nói rằng nếu mà còn vợ con của cải tài sản mà Phật Di Đà đến là tôi không còn gia dự, mà tôi đi về trên đó tôi còn giúp hơn ở đây. Ở đây đôi khi con nói nó không nghe, nó cãi lại, thầy nói trò không nghe, nó cứng đầu, nó bướng bỉnh. Vợ thì nói một đường, chồng thì nói một ngã. Cái con vợ này thì dễ cho nó phù mỏ quá rồi. Bởi vì nó không có theo ý mình, giáo quá, nó khó quá. Thôi tôi để tôi đi về Cực Lạc, tôi có thần thông á, tôi dùng thần lực để tôi nhiếp thọ nó, chứ ở đây nó cứng đầu quá. Rồi cuối cùng gì? Không hợp ly gì. Quý thầy nghĩ nha, ở chung với đại chúng như vậy nè, nó bình bình như vậy đó, mà sống riêng tư giữa hai vợ chồng á, đôi khi mà không khéo á, lời qua tiếng lại mỗi người một ý, rồi gì nó sanh chuyện với nhau cho coi, ngộ lắm á. Cho nên chúng tôi thấy cái tòa án mà nước Việt Nam cũng như trên thế giới á, họ xử về cái ly dị là nhiều nhất. Vì gì? Vì đám cưới nhiều nhất cho nên thành ra cũng ly dị nhiều nhất. Mới lần đầu thì hợp nhau lắm, cái gì cũng tha thứ được hết, nhưng mà ở chung một thời gian thôi hết tha thứ. Mỗi người nghĩ mỗi kiểu, và mỗi người chỉ nhìn xấu một hướng, là nhìn xấu với nhau, nghi ngờ với nhau, thì một thời gian là gì? Một thời gian là rã đám, rã đám, chịu không nổi. Vì vậy cho nên thành ra là mình sống mà tìm được cái đại chúng lục hòa, thăng hòa đồng trụ, lợi hòa đồng chia đồng ăn, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu. Tìm một đại chúng lục hòa căng lắm, không phải là dễ đâu, khó lắm. Cho nên thành ra hôm nay tổ thiện đạo nói giàu cho mình có vợ con của cải tài sản, địa vị, chức quyền gì đi nữa, mà khi Phật A Di Đà đến là không do dự một chút, đi ngay tức khắc, chẳng chút sợ sệt, chẳng chút lưu lý. Dễ sợ. Các chú các thầy thì đi thì dễ rồi đúng không? Buông xả dễ rồi. Còn những người có vợ có con đó đó, cả một vấn đề kỳ công lắm. Khi mà chuẩn bị đi á, bây giờ nói anh ơi, chẳng lẽ bao nhiêu năm bữa nay em, anh bỏ em, anh đi thiệt hả anh? Sao đành bỏ ra đi? Cái đứa con nó nói, má, ở bên Úc chúng tôi qua đó, trời, bà nằm còn một bộ xương, bà ngồi dậy không được, bà phải cầm cái sợi dây, bà đứng bà kéo như vậy nè, bà mới ngồi dậy được, còn bộ xương à. Đứa con nó cứ ngồi đó, má ơi, má đừng có bỏ con nha. Má sống này, má còn bộ xương, má còn cái hơi thở cũng là mẹ con, còn má chết đi ra như nắm đất rồi, làm sao con còn gặp má được. Nhưng mà cái lúc mà chưa bệnh thì nói nó không nghe, lời qua tiếng lại, mà cái lúc mà yếu thiệt là yếu, nói nó nghe không, nói không nổi nó rồi, bắt đầu nó mới thương. Ngộ vậy nghe. Chúng tôi vô mà chúng tôi ngồi thấy hỏi ôi luôn. Năm 2012 qua Úc mà có duyên đi hộ niệm cho cái cô đó. Vô khai thị xong hết rồi, đứa con nó về nó nói: má ơi má, má đừng có bỏ con nha má, nó đâu có hiểu đạo gì đâu, cái đó là oan gia trái chủ á, nó nắm lưng kéo cổ mình lại, nó không cho mình đi mà. Cuối cùng sao? Cuối cùng bà ngồi nằm đó còn bộ xương mà đi không được, ghê gớm không, dễ sợ không? À, may thay cho những người bây giờ đang nằm tại tỉnh thất quan âm mà ung thư giai đoạn cuối, hoặc giả vô trong cái phòng hộ niệm, đó là một sự may mắn quá lớn với quý vị. Chứ không quý vị ở nhà là tiêu tan tán đường rồi đó, không phải đơn giản đâu. Cuối cuộc đời mình ra đi mà mình lại không có được một cái may mắn đó, đó là một cái thiệt thòi lớn nhất. Dầu cho mà hiện tại mình có một cái tài sản kích xù, mình đang nằm mình mơ ước, mình thấy mình nhà cao cửa đẹp xe cộ, bất cứ một cái gì đi nữa mà đang nằm trong một cái đống lửa, là con cái nó đang gì, nó vây bủa mình, tướng chừng như là có hiếu, nó khóc lóc, nó lo lắng, nó quan tâm với mình. Nhưng mà chính cái đó là cái nó làm cho mình phải gì, càng quyến luyến thì gì càng đọa lạc. Cho nên thành ra không có Phật pháp là nguy cơ lắm. Tôi tin tưởng Đức Phật A Di Đà, tôi mong muốn đến thế giới cực lạc, tôi biết mình nhất định sẽ vãng sanh Tây Phương. Tin mình không một chút hoài nghi. Có nhiều người người ta nói: cha không biết mình có về được không ta, mình tạo nhiều tội lỗi, tạo nhiều nghiệp ác quá, không biết có về được hay không ta. Cái đó là mình không tin mình. Cho nên cái tịnh độ nó tin mình, tin người. Tin người tức là tin Đức Phật A Di Đà nghe, tin Đức Phật A Di Đà là tin tha lực của Phật, tin nguyện lực của Phật, tin có cảnh giới cực lạc, kinh tin có Đức Phật A Di Đà cầm đài vàng xuống rước dẫn, tiếp dẫn mình, gọi là tin tha. Và tin tự tức là tin mình có Phật tánh, là tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ. Mà tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ này nó tương ưng với cái cảnh giới y báo Tây Phương cực lạc, nó là đồng nhất thể. Mà khi nó đồng nhất thể thì gì? Nó phù hợp với nhau. Nếu cảnh giới Tây Phương cực lạc Đức Phật A Di Đà thành lập trên đó, nó khác với thể tánh của mình, và Ngài không có nguyện rằng chúng sanh ở cõi ta bà đi về bên đó được, chỉ có những người từ hàng Thanh Văn Duy Giác Bồ Tát và Phật mới được về trên đó thôi. Còn chúng sanh từ cõi trời trở lại trong lục đạo là không được về, thì chúng ta vĩnh viễn không bao giờ về được hết. Nhưng Ngài không có phát nguyện như thế. Ngài phát nguyện là trong 9 pháp giới, 10 pháp giới từ địa ngục đến cảnh giới Phật đều được về cả. Cho nên chúng ta có cơ may. Thứ hai nữa là thể tánh của mình với thể tánh của Phật A Di Đà là đồng nhau. Mà cảnh giới Tây Phương cực lạc là đó là cái pháp tướng độ, mà pháp tướng độ đó nó sanh ra từ nơi pháp tánh độ. Pháp tánh độ đó là do cái công đức Phật lực của Phật A Di Đà xưa kia là Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài tu hành tích lũy cái pháp tướng độ, cái pháp tánh độ đó nó đã thành tựu được rồi, và Ngài phát cái nguyện ra để thành tựu cái quốc độ là pháp tướng độ. Mà cái pháp tướng độ đó với pháp tánh độ của Phật A Di Đà đồng nhau không khác, và cái pháp tánh độ và pháp tướng độ của Phật A Di Đà nó đồng với cái pháp tánh độ của mình, nhưng nó không đồng với cái pháp tướng độ trong cõi ta bà. Chỗ này hơi căng, tập trung chút nha. Cái pháp tướng độ của cõi ta bà đây là do nghiệp lực tạo nên, nó có hầm hố, gò nổng, động đất, biển nước không an toàn. Máy bay mà bay ngang qua cái biển rớt cái bịch xuống là chết rồi đó. Quốc độ này là nguy thí đó, không an toàn đó. Như vậy cái quốc độ này không an toàn là do cái pháp tướng độ trong cõi ta bà này nó sanh ra từ nghiệp lực của chúng sanh, nó hình thành nên nghiệp lực. Cho nên nó có động đất là do ngã mạn, bão lửa là do sân hận, tham lam là bão nước. Thì như vậy những cái tâm lý gọi là nhất thiết di tâm tạo, tam giới này do tâm vạn pháp do thức nó biến hiện ra, cái cảnh giới này là do nghiệp báo chúng sanh, dư báo chúng sanh nó thành ra cái quốc độ này. Còn cái dư báo và cái cảnh giới Tây Phương cực lạc là do cái công đức của Đức Phật A Di Đà và nhiều vị Phật, nhiều chúng sanh về bên đó để tích lũy, cho nên nó hình thành một cái tài sản của cái pháp tướng độ quá là vi diệu tuyệt vời. Ban ngày cũng như ban đêm không ngủ mà sinh lực con người vẫn đủ sống, còn mình mà không ngủ ban đêm là coi chừng chết. Vì sao? Vì do nghiệp báo Cho nên thành ra nó phải đi vào cái dòng quỹ đạo đó. Còn bên đó là ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, sống trong định chứ không có ngủ. Sướng chưa? Mình thì quen ở đây là không ngủ là chết đó. Thì đó là nghiệp báo của chúng sanh, nó tạo lên cái pháp tướng độ. Cho nên cái pháp tướng độ có sai biệt với pháp tướng độ trong Ta Bà, nó sai biệt với pháp tướng độ bên Tây Phương Cực Lạc. Nhưng pháp tánh độ của chúng sanh nó tương ưng với pháp tướng độ của bên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và cái pháp tánh độ của chúng sanh này nó tương ưng với pháp tư tánh độ của Phật A Di Đà. Cho nên đây là cơ may mình được về. Cho nên mình không thể lưu chân lại ở trong cõi Ta Bà này được. Bởi vì cái pháp tướng độ này nó hư lắm, nó không có được tráng lệ, và nó rất là không an toàn, gọi là nguy thúy. Nguy thúy tức là không an ổn. Mà không có lưu dấu lại đây làm gì cho mà dài. Và do mình không có muốn về sớm chừng nào tốt chừng đó, cho nên thành ra mình chưa được về. Chứ mình muốn sớm chừng nào tốt chừng đó thì mình lo mình có khăn gói hành trang tích lũy thì mình sẽ được về, về sớm chứ không về muộn đâu. Tôi biết mình nhất định vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là Ngài xác định lại là niềm tin của Ngài là chắc chắn như vậy. Cho nên thành ra cái duyên của chúng tôi, quý vị thấy đủ duyên mình ở tỉnh Thất Quan Âm. Một thời gian Phật tử đông quá rồi cái mình xuống khu chiên tu. Khu chiên tu ở xung quanh chúng tôi cũng đông quá, chuyện này chuyện nọ, các chú để giảng một buổi giảng như vậy mà hàng ngày liên tục 4-5 ngày như ở đây giảng không nổi. Bởi vì đại chúng mình phải lo hết việc này đến việc nọ, phải suy nghĩ như vậy. Cho nên nhiều lúc ở trong thất 21 ngày ra là muốn ngày nào cũng giảng, mà ra vài bữa cái tâm nó pha loãng, giảng không được. Vậy mà qua bên này muốn ngày nào là giảng ngày đó, liên tục mấy ngày cũng được. Là do cái gì? Do mình buông không quản chúng. Thì cái gì? Cái tâm mình tập trung vào cái buổi giảng nó nhiều hơn, cho nên cái sức định mình có cho mình giảng được. Chứ không phải là dễ giảng đâu nghe, nó phải hứng thú mới giảng được à. Chứ không phải lên đây ngồi đọc nãy giờ mấy cái lời này, hai trang này nè, là đọc trong vòng 5 phút hết rồi. Giờ giảng còn lại 25 phút nữa là hết. Mà vẫn chưa hết là do gì? Do cái tâm mình cảm được lời pháp nó tuôn trào ra. Nó khác hẳn với cái chuyện là mình soạn bổn ra mình đọc nghe. Cho nên thành ra cái quan trọng cái người vãng sanh là buông được. Buông được. Mà không hiểu làm sao chúng tôi theo cái lời tin tưởng, cái lời của Hòa Thượng Tịnh Không mà buông, càng buông thì nó càng gì? Nó càng được tất cả. Mà càng giữ tất cả thì nó càng mất tất cả. Ví dụ như số lượng người mà ở Đại Tùng Lâm mà 70-80 ngàn người, mà chính xác các ngay, mỗi lần đĩa mang 70-80 ngàn đĩa xuống là phát chặn ngay cửa ngõ cái cổng Đại Tâm Quan Đại Tùng Lâm là phát đủ. Mà đôi khi 12 giờ họ về cho đến sáng 2 giờ để họ lại, còn nhiều đậu dọc xe mấy cây số. Biết bao nhiêu chắc quý chú quý Phật tử trên toàn thế giới thấy được cái lễ vía 12 lần ở Đại Tùng Lâm phải không ạ? Nhưng mà gì? Nhưng mà buông số người đó, bây giờ ngồi trên vệ tinh, bây giờ lại toàn thế giới nữa, gọi là buông đi thì nó sẽ được, buông đi nó sẽ được nữa. Nếu như duyên đời chưa mãn, tôi sẽ xem mình là con của Đức Phật Di Đà. Trời ơi, câu này là khó nhất. Câu này là khó nhất. Nếu duyên đời chưa mãn, là thọ mạng chưa hết, chưa được về, thì tôi là con của Phật mà trung thành. Con người con này là con ngoan. Con ngoan nghĩa rằng là đi làm việc cho cha. Mà làm việc cho cha đó, dầu cho khổ cực cũng không được cằn nhằn cử nhử à. Dầu cho mình vất vả cũng không được cằn nhằn à. Con của Phật mình tình nguyện, cho ai bắt buộc mình đâu mà mình cằn nhằn cử nhử hả? Thức khuya dậy sớm cũng không được cằn nhằn à. Mà lỡ ăn cơm nguội đói khát cũng không được cằn nhằn à. Nghĩa rằng là người con ngoan trung thành, mà khi nhận mình là con của Phật A Di Đà rồi á, thì không thấy thiếu thốn, mà không sợ cha bỏ mình, sợ mình quay lưng với cha thôi. Cái câu nói này cũng giống như trong kinh Pháp Hoa là cái người cùng tử không nhận phú trưởng giả là cha mình. Ông phú trưởng giả này quá giàu mà thấy người con á, nó đi buôn phân, nó bốc phân, nó làm những chuyện dơ giấy bẩn thỉu, nó làm những chuyện thấp hèn yếu kém. Nói nó là con của mình, nó sợ, nó ngất xỉu ấy, muốn chết đi. Nó muốn chết, nó ngất xỉu ấy. Nó kêu mình là kẻ bằng cùng mà buông phân gánh mướn, mà sao mà mình dám nhận là ông cha mình là phú trưởng giả là cha. Thì cuối cùng ông cha ông thấy cái căn lành nó như vậy, nó biết cái căn tánh nó như vậy, cho nên thành ra không dám nói nó là con mình, phải cho nó làm người ở đợ. Rồi ở đợ cái lần cái bắt đầu giao chìa khóa, nó mở kho, nó biết đồ đạc ở đâu rồi, cái nó quen lần cái bắt đầu mới giao cho nó và xác nhận tuyên bố với mọi người nó là con của mình. Phải có thời gian. Ý nghĩa rằng là Đức Phật Thích Ca nói trong kinh Pháp Hoa là cái kho báu đó là cái thể tánh thanh tịnh, đó là cái đức năng thể tánh của mình, nó có sẽ năng sanh ra vạn pháp nếu mình biết khai thác nó. Nhưng mình không nhận thể tánh thanh tịnh mình là gì? Là của mình, là Phật tánh của mình. Và không có biết rằng Phật là cha mình chỉ cho mình cái kho báu đó, là cái thể tánh này. Cho nên thành ra lâu ngày rồi Phật Thích Ca mới dụ dỗ lần lần. Từ A-la-hán nói rằng chứng nhập A-la-hán là nhập vô dư nước bàn là xong. Nhưng mà đến đó chưa xong, mình còn một cái thể tánh thanh tịnh này, nó có khả năng sanh ra tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, thành tụ cái quốc độ như cảnh giới cực lạc, thành đi tha phương để độ sanh, hành Bồ Tát đạo. Thì lúc đó cái vị A-la-hán ngất xỉu ngã ra, không dám tin tưởng mình làm được như thế. Thì Phật bắt đầu từ từ mới dụ dỗ lần lần, thì các vị A-la-hán mới tin tưởng và bước lên lộ trình của Bồ Tát, là mình có sẵn cái kho báu và tin cha mình đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giao chìa khóa vạn năng cho mình, đó là để mở cái cửa của cái kho báu. Chìa khóa vạn năng đó là mỗi 84,000 pháp tu. Cái pháp tu mà Phật Thích Ca trao cho mình một cái chìa khóa hay nhất, đó là chìa khóa câu A Di Đà Phật. Cái câu A Di Đà Phật là chìa khóa vạn năng, mở tất cả cảnh giới, tất cả chúng sanh đều mở được hết. Nếu họ chân thật họ niệm là họ mở cái lòng họ ra, họ vẹt đi tất cả những tham sân si phiền não, và họ sẽ lọt vào trong cái kho báu đó, là trở về với tánh đức của mình, gọi là vô lượng công đức, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng mà mình bây giờ trực tiếp để mình mở thì căn cơ mình không đủ, mà phải cầm chìa khóa đó là câu A Di Đà Phật để mở, thì nó sẽ thành tựu được. Đó là chìa khóa vạn năng. Còn nếu người tu tịnh độ nhận câu A Di Đà Phật là kho báu và nhận Đức Phật A Di Đà là cha, cũng giống như Thiện Đạo, ngài Tổ Thiện Đạo nói Đức Phật A Di Đà là cha thôi, mà cha mẹ tôi chỉ sanh ra cái thân hình hài này thôi, rồi cha mẹ tôi cũng phải mất, bởi vì cha mẹ tôi là phàm phu, không có đạt được giống như là Phật, cho nên kết duyên cho tôi được cái thân này, trong đời này tôi tin tưởng và tôi biết ơn cha mẹ tôi. Nhưng mà rồi cha mẹ tôi cũng phải ra đi, bởi vì nghiệp báo và vì phước báu nó cũng cạn mỏng lắm. Nhưng mà hôm nay tôi được cái thân hình hài này rồi, tôi nhận Phật A Di Đà là cha của tôi. Mà đã là cha của tôi thì tôi phải phụng sự cha tôi, tôi phải làm theo đường hướng của cha tôi, và tôi phải về nhà ở chung với cha. Ở bên Tịnh Thất Quan Âm, ai nhận Phật A Di Đà là cha, thầy là chắc chắn nhận rồi đó. Ai nhận là cha đâu có giơ tay lên thôi. Và gì? Và theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu đâu. Còn theo cha Di Đà về Tây Phương tuyệt vời đâu. Chắc là ai cũng nhận thôi. Vì đây là lời của Tổ Thiện Đạo mà. Ngài Thiện Đạo ngài nhận là cha thì bây giờ mình cũng gì? Cũng nhận là cha, Phật Di Đà là cha. Và vì sao nữa? Và cha thì phải về sống, con phải về sống với cha chứ, phải không? Phải tranh thủ về sống với cha. Là con của Phật Di Đà, là dân của nước cực lạc. Muốn làm dân của nước cực lạc thì không nên làm cái gì kiên cố ở cảnh ta bà này nghe. Làm cái gì kiên cố ở cõi ta bà này thì coi chừng làm dân ở nước cực ta bà đó. Tạm thôi, tích lũy những cái công đức gì tương ưng với cảnh giới Tây Phương cực lạc thì mới làm dân ở nước cực lạc được nha. Cố gắng chân thật, thành tâm làm tròn bổn phận. Không phải cái người vãng sanh Tây Phương cực lạc là họ chỉ nằm đó chờ chết,
phát tỉnh ăn lê, họ không có lo gì cuộc sống cho gia đình, không có lo gì bổn phận của mình là người chồng, người mẹ, người con cả. Và không có lo bổn phận mình là một vị tỳ kheo, một tỳ kheo ni, một chú, một Phật tử. Thì nếu không tròn bổn phận như vậy thì không phải là một người con ngoan của Phật Di Đà, nhận trên danh nghĩa chơi à. Nhận trên danh nghĩa chơi à, chứ không phải nhận thực chất. Nhận thực chất là phải làm một người con ngon, mà muốn làm người con ngoan là phải làm tròn bổn phận. Thí dụ giao cho chú Nhuận An đi chợ mấy năm nay, tin tưởng chú làm tròn bổn phận. Rồi giao cho chú Nhuận Lạc, chú Nhuận Lợi, chú Nhuận Từ. Hôm nay chú Nhuận Từ thì kêu đang bị viêm son, thôi lo một mảng công việc khác, cũng làm tròn bổn phận. Chứ không phải kêu bữa nay có chú Nhận Lạc rồi, thôi chú Nhận Từ bây giờ khỏe, không phải lo cái gì nữa hết. Không phải như vậy. Mình không lo chuyện này thì lo chuyện khác. Lo đó là gì? Là cái tâm lợi tha, mà phải cho tròn bổn phận. Không tròn là mình áy náy ha. Đó, lo cho tròn bổn phận. Như vậy hôm nay mình biết là pháp môn tịnh độ là khi đi về Tây Phương Cực Lạc, không phải là mình vô trách nhiệm với cái bổn phận của mình trong hiện tại mà người đó được về, mà tổ thiền đạo nói là phải tròn bổn phận mới được về. Tròn bổn phận như vậy nghĩa là mình hết chức trách công việc với mình khi mà được giao phó, hoặc không có giao phó mình cũng đi tìm việc mình làm cho tròn bổn phận. Nỗ lực hiếu dưỡng cha mẹ, giáo dục vợ con hết lòng, làm tròn cương vị công đức, hành thiện sửa lỗi, chở che người cô thế. Con mà nghe nó chở che người cơ thế tự nhiên mình cảm động. Ai có nỗi lầm mà bị cô thế, người khác chà đạp, gọi là ức hiếp mình, lấn áp mình, mình đang nằm trong một cái tình trạng là cô thế, cô lập, chèn ép. Nếu người này mà được người khác che chở, hỗ trợ an ủi, thì cái người mà bị cô thế, bị chèn ép, bị cô lập đó, nó mừng còn hơn họ cho người khác cho họ mấy tấn vàng. Vì mấy tấn vàng, mấy tấn đô la đó không tháo gỡ được những cái nỗi lòng uất ẩn, bị cô lập và cô thế. Vì đây là đang bị cái tâm linh, tâm lý bị khủng hoảng. Mà nếu họ chỉ nương vào người khác bên ngoài để cứu vớt họ, mà không nương vào câu Phật hiệu, thì họ từ cô thế này đến cô thế nọ, cô lập này đến cô lập nọ, và họ sẽ không có tự lập, không có cái một cái pháp để họ tự lập, thì rất khó cho họ. Cho nên thành ra cái ân nghĩa của Hòa Thượng Minh Chiếu mà hôm nay ở nước Việt Nam rất rất nhiều các vị Hòa Thượng, mà chúng tôi vẫn chọn Hòa Thượng Minh Chiếu để các chú mà 18 chú vừa rồi xuống xuất gia, Hòa Thượng rất là vui, vui lắm. Giờ đây có một chú đó rất hợp với Hòa Thượng, mà đang ở tỉnh Thất Quan Âm đó, đi xuống để mà lo cho Hòa Thượng. Hòa Thượng rất là vui, đang giữ chú đó làm thị giả bên cạnh đó. Vì Hòa Thượng có một cái tâm công minh và công bằng, cho nên thành ra chúng tôi thấy cái tâm bình đẳng này mà chúng tôi cảm được. Và trong lúc hoạn nạn của tỉnh Thất Quan Âm thì Hòa Thượng là người an ủi, che chở, vỗ về. Đúng theo như lời của Tổ Thiện Đạo nói, đó là mình che chở những người cô thế. Vì mình cô thế rồi mình mới biết. Mà trong cái cùng tất biến mà biến tất thông, hay nói khác hơn, đó là người ta cô thế đó, nếu mà người ta còn được một cái gì, còn được một cái tâm lý là nhường trên một bước mà rộng đàn dễ đi, nhường cho người khác mạnh, có quyền, có chức lấn áp mình, mình coi chừng, mình tưởng chừng như là cô thế, nhưng mình nhường hết cho họ đi, hơn gì đó đi, mình chịu thiệt đi, rồi Phật A Di Đà không bỏ mình đâu, sẽ cho mình một cái tài sản vô giá vì mình biết dùng câu Phật hiệu để tạo mình có thế đức. Khi mình biết dùng một câu Phật hiệu, tin tưởng Phật Di Đà là cha mình có Tây Phương Cực Lạc, thì mình không có thấy cái gì là bị ức hiếp cô thế hết, tưởng chừng như là mình bị ức hiếp cô thế, nhưng Phật Di Đà sẽ sai sứ giả đến để giúp cho mình. Cho nên nếu mà Hòa Thượng Minh Chiếu mà không thấy được cái đạo tràng mình là chân thật tu hành, Ngài cũng không có xí vào, nhúng tay vào xuống tóc cho các chú như vừa rồi đâu. Cái đạo tràng này là danh lợi, cái đạo tràng này là tu mê tín dị đoan, do ông thầy Giác Nhàn mê tín dị đoan nhập hồn nhập cốt, do ông thầy Nhàn gọi rằng là bày ra cái chuyện gọi rằng là niệm Phật bốn chữ thiếu hai chữ Nam Mô. Tôi làm gì mà tôi giúp cho ổng để mà cho mấy người đã xuất gia, mấy người đó là mê tín hết đó. Chắc chắn là Hòa Thượng nghĩ như vậy. Nhưng Hòa Thượng không nghĩ như vậy, nghĩa là Ngài tin tưởng đạo tràng mình và thấy đạo tràng mình đang cô thế, mà gì Hòa Thượng đứng ra để giúp đỡ che chở, mà Hòa Thượng đứng ra che chở giúp đỡ cũng vài năm sau, cùng lắm là 5, 10, 20 năm Hòa Thượng cũng tịch, bữa nay 70, 80 rồi. Khi Ngài tịch rồi thì gì, chúng ta nương vào đâu? Cũng phải nương vào Pháp. Tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh Pháp, dĩ nhiên nương Phật Pháp Tăng rồi đó, nương Phật Pháp Tăng. Thì Phật vẫn nói mình nương vào với chánh Pháp, thắp cái ngọn đèn chánh Pháp đó, thắp ngọn đuốc chánh Pháp đó, và cho tất cả chúng sanh mồi cái ngọn đuốc chánh Pháp đó, là câu Phật hiệu, là ngọn đuốc chánh Pháp. Đem cái công đức Phật hiệu giới thiệu cho người khác, là cho người khác mồi cái công đức Phật hiệu của mình. 1.000 người ngồi, 1 tỷ người mồi, một biết bao nhiêu triệu tỷ con người mồi, công đức Phật hiệu của mình càng ngày càng nâng cao và ánh sáng càng sáng cho không mất chút nào. Cũng như một ngọn đèn mình cho 1 triệu người mồi thì cái ngọn đèn dầu của mình vẫn không mất đi một chút nào hết, mà cả một cái vùng nó càng sáng hơn. Công đức Phật hiệu mình giới thiệu cho người khác, cứ càng giới thiệu chân thật mà giới thiệu, thì nhiều người niệm Phật thì công đức mình càng tăng trưởng, là ánh sáng trí tuệ của mình càng tăng trưởng. Đúng như vậy, đúng như vậy. Che chở người cô thế, cô mang kẻ khốn cùng. Lời nói của Ngài hay quá. Chúng tôi thực sự mà nói, bây giờ giao lại cho các thầy, thấy những người khốn cùng, những người khổ cực, các người dân tộc đi xuống ăn xin, cho họ vô ăn uống, cho họ niệm Phật. Mà một số các cụ ngồi đây nè, có những người mà phải nói là không phải nghèo khổ, nhưng mà họ đi vào đường cùng, con cái nó chù dập, con dâu con rể nó nói nặng nói nhẹ, đi vào thế đường cùng. 800 người lần trước chúng tôi nói là vì con khổ, vì con, vì cháu, vì chồng nhiều lắm, họ đi vào đường cùng rồi, mình cứu họ. Thì khi mình đi vào đường cùng mới có người khác cứu. Thường chúng sanh á là mong người khác giúp mình cứu mình, nhưng mình không có tấm lòng giúp người khác, không có cái nhân đó, thì hỏi làm sao người khác giúp mình cứu mình, mà mình cứ mong cái quả không, không mong cái nhân. Cho nên chúng tôi nghĩ là bao nhiêu người mà tại tỉnh Thất Quan Âm, bao nhiêu chú mà gọi rằng lúc trước 400 chú mà 800 cụ với quý sư cô này nọ đó, chúng tôi ra tay hết lòng chân thật để giúp cho họ. Nhưng mà đến cái đường cùng đó rằng là gì? Là giáo hội kêu là đông quá, không được ở đông như vậy, ni không được ở chung với tăng, cái đó là đường cùng rồi, thì mình phải cho đi thôi, chứ không phải là mình kiếm chuyện với họ, giúp cho một khả năng nào đó thôi. Phóng sinh hộ sinh, hộ niệm cho người đó kéo dài thọ mạng là hộ sinh, giúp cho người đó sinh đẻ là những người hộ sinh ở ngoài thế gian, hộ cho người đó sanh về Tây Phương Cực Lạc, hộ cho người đó, hộ niệm cho người đó vãng sinh là hộ, là hộ sinh, và hộ phóng sanh tức là thả những chúng sanh đang bị chuẩn bị giết, và chay lạc sám hối, giúp cho người đó ăn chay, mình ăn chay, lạy Phật A Di Đà sám hối. Tôi sẽ gắng hết sức mình để nêu lên tấm gương tốt cho người niệm Phật, cho người trong thế gian noi theo. Tổ Thiền Đạo. Còn một điều cuối cùng, trong tận đáy lòng tôi luôn niệm Phật A Di Đà, ngài niệm bốn chữ. Và cái sau chuỗi này nè là ngài Thiền Đạo đề xướng: Đức Phật A Di Đà là cha tôi. Ngài không nói là cha tôi tên A, tên B, tên C, đúng không? Cha tôi đó là không đáng, bởi vì cha tôi đó cũng đồng nghiệp như tôi, có cái duyên tôi chui vô bụng thôi. Thôi giờ ra rồi, tôi không có phải chê bai chỉ trích, tôi không có biết ơn, tôi vẫn biết ơn, nhưng mà phận chưa phải là cha tôi đâu. Bởi vì nghiệp báo đồng với tôi, cho nên thành ra tôi cũng khuyên cha tôi nhận Phật A Di Đà là cha luôn đi. Đức Phật A Di Đà là mạng sống của tôi, là cõi nước của Đức Phật A Di Đà, là chỗ tôi phải quay trở về, cho nên tôi chấp trì danh hiệu nhớ nghĩ về ngài, lòng chẳng quản xiên, lòng chẳng hoàng xiên. Một môn thâm nhập.
Ồ, ngài nói cũng giống như Ấn Tổ. Một môn thâm nhập, cái lời nói Hòa Thượng Tịnh Không nói đi nói lại một môn thâm nhập cũng từ lời của Tổ Thiền Đạo. Một bộ kinh là một môn thâm nhập, một câu Phật hiệu là một môn thâm nhập, một cảnh giới mà về là một môn thâm nhập, không xen tạp môn khác. Ngài cũng một môn thâm nhập nè.
Mỗi ngày đều nhớ nghĩ đến người cha Di Đà của tôi, mỗi lúc luôn nhớ nghĩ đến quê hương cực lạc của tôi.
Mỗi câu, một câu A Di Đà là tất cả sự tu hành, là tất cả sinh mạng của tôi. Một câu A Di Đà là tất cả sự tu hành, là tất cả sinh mạng của tôi. Quá hay, quá hay rồi. Như vậy hôm nay cả sự nghiệp, cả sinh mạng, cả cuộc đời của chúng tôi để lại cho Tịnh Thất Quan Âm, đó là một câu Phật hiệu. Và suốt cuộc đời còn lại, dầu cho giảng mênh mang gì để nữa, cũng khuyên người niệm Phật đến giây phút cuối cùng là mười niệm giảng sanh. Đó là cả cuộc đời của ngài Thiền Đạo, là chỉ có câu A Di Đà Phật.
Cho nên bà Lưu Tố Văn nói: này các con, mẹ không có tài sản gì để dành cho các con cả.
Mẹ chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật, là bốn chữ A Di Đà Phật, nếu các con biết dùng. Thì chúng tôi cũng từ câu Phật hiệu nó hình thành Tịnh Thất Quan Âm, cũng từ một câu Phật hiệu mà hình thành đến ngày hôm nay thôi, đâu có gì khác đâu. Cho nên chúng tôi biết ơn đến Hòa Thượng Tịnh Không lắm. Vì vậy cho nên thành ra cái tâm nguyện mà mong đợi đến tháng 11, ngày mùng 5, mùng 6 tháng 11 mà hội trường bên Hồng Kông đã thuê xong hết rồi đó, là mong đợi từng ngày, từng giờ, từng phút để mà gặp Hòa Thượng Tịnh Không. Đó là kết duyên trong cái đời sống còn lại, nếu là mình còn lưu dấu ở lại cõi Ta Bà. Nhưng vẫn mong ngày đêm, hôm nay cái câu nói của Thiền Đạo nó chạm vào tâm của chúng tôi càng sớm càng tốt. Ngày đêm mong về với người cha là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà, nhưng nhớ ơn sư trưởng, đó là Hòa Thượng Tịnh Không. Vì vậy cho nên chúng tôi có nghe cái cô Sâm mà thầy hội trường có nói, cái nhóm mà Phúc Tuệ mà lúc họ niệm vô trong Tịnh Thất Quan Âm có Phật Pháp nhiệm màu ở ngoài Hải Phòng á, cũng mấy lần muốn qua Hồng Kông không đủ duyên, bị trở ngại, cái tổ chức không thành công. Và anh ruột của cô cũng là người trong bàn hộ niệm, đang gì? Đang hộ niệm, cho nên thành ra ngày hôm nay có thể thông báo với lại anh Phúc Tuệ. Và cái bàn hộ niệm trong này rất là lớn và làm đúng như lý như pháp, rất là tốt. Và anh sẽ đề xướng để cho bàn hộ niệm đó đi sang bên Hồng Kông được nghe chúng tôi giảng. Và anh này rất là xứng đáng lên Phật Pháp nhiệm màu, và trong cái kinh nghiệm về hộ niệm rất là tốt. Cho nên hình như là những nhóm Phật tử ở Hải Phòng có thể là đi Hồng Kông, khi muốn đi Hồng Kông thì liên lạc với thầy Nhuận Lợi, Nhuận Lạc và Tịnh Thất Quan Âm để sắp xếp chương trình để mà đi Hồng Kông. Vì vậy cho nên những Phật tử nào thích để mà đi đến đó để mà gặp chúng tôi, cũng như là đủ duyên gặp Hòa Thượng Tịnh Không và cộng tu 2 ngày tại Hồng Kông, trên toàn thế giới, ai muốn đi thì có thể Mỹ, Úc, Canada, chỉ bay đến mùng 3 đến Hồng Kông, rồi mùng 9 chúng ta đi về, thì mùng 9 thì chúng tôi đi qua bên Nhật để hoằng pháp, và 26 chúng tôi đi đến Hàn Quốc, visa Hàn Quốc đã làm xong, đến Hàn Quốc mùng 29-30 giảng ở Hàn Quốc xong, rồi mùng 3 đi đến Hồng Kông. Đó là cái lịch đi sang nước ngoài trong năm nay. Dạ vâng.
Và sang năm thì cái chương trình đi Ấn Độ Hồng Kông đã đầy 123 người, đã xong hết rồi, khóa sổ rồi. Vì vậy cho nên thành ra cái duyên của chúng tôi thấy để mà đưa người đi về đất Phật, Phật tích cũng như là đi về Hồng Kông, chúng tôi thấy nó rất là thù thắng. Mà chúng tôi nghĩ là cái duyên mà tháng 11, mùng 5, mùng 6 năm 2016 này đó, thì chắc là người ta sẽ đi đến Hồng Kông nhiều. Ngoài cái việc mà đăng ký trực tiếp vào cái tour đi chung với chúng tôi ở tại Tỉnh Thất Quan Âm tổ chức, cũng như là họ đi riêng rẽ, họ đến đó để họ tham dự, có thời gian họ đi từ mùng 3 đến mùng 9, không thì họ đi từ mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7 họ về cũng được. Đó là cái nhân duyên mà chúng tôi xin thông báo trên toàn thể quý vị. Và bây giờ đây là 9 giờ đúng luôn, là chúng tôi niệm Phật quý vị từ 6 giờ đến 7 giờ. Và từ 7 giờ chúng tôi giảng đến 9 giờ tối bên Việt Nam, bên Mỹ thì là 11 giờ trưa bên Việt Nam và 12 giờ khuya bên New York và 11 giờ tối bên Texas, Houston. Và giờ đây thời gian đã hết, và thứ 7 tuần sau chúng ta gặp lại, vì chúng tôi còn phải lo một số những công việc Phật sự và sắp xếp chuẩn bị đi sang Oregon tổ chức ngày 11, 12 tháng 6, hay là tháng sau, hôm nay còn là tháng 5, 29 tháng 5 ha, cũng có phát trực tiếp trên vệ tinh. Và nhất là bên Oregon đó, đó có được một cái hội trường 1.700 ghế rất là đẹp, cái internet và loa đồ rất là tốt, rất là tốt, cho nên bữa đó có phát trực tiếp vệ tinh. Như vậy cho nên thành ra thứ 7 tuần sau chúng ta gặp lại, tức là chủ nhật tuần sau, tại Tỉnh Thất Quan Âm là chủ nhật, bên này là thứ 7, chúng ta gặp lại ha. Và A Di Đà Phật, xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về